Bạch sư ông trụ trì ở chùa Khai Nguyên cùng chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng An Cư Kiết Hạ chùa Khai Nguyên. Lời đầu tiên cho phép chúng con được gửi lời kính chúc đến trên sư ông trụ trì cùng chư tôn đức tăng ni đang an cư tại hạ trường chùa Khai Nguyên được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thanh. Tiếp theo cho phép chúng tôi xin được gửi lời chào thân thương nhất đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Chúng tôi cũng xin được kính chúc toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng hôm nay luôn được thân khỏe, tâm an, tu tập thật giỏi, mọi hạnh nguyện được viên thành và luôn an lạc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm Quý Mão, cũng là một cái đại phúc duyên được sư ông trụ trì chùa Khai Nguyên mời chúng tôi ra đây có thể pháp cho quý vị, để cũng như chuẩn bị cho sắp tới có chuyến hành hương về thăm xứ Ấn, hành hương theo dấu chân Phật. Thì thưa với đạo tràng, cách đây 6 năm vào năm 2017, chúng tôi cũng được đầy đủ phúc duyên đưa đoàn hành hương của chùa Khai Nguyên chúng ta sang thăm Ấn Độ, năm đó gọi là về thăm xứ Phật lần thứ nhất. Rồi năm 2018 cũng có một đoàn thứ hai, cũng đưa đoàn thứ hai sang thăm Ấn Độ, cũng là về thăm xứ Phật lần thứ hai. Và hôm nay sắp tới chúng ta đi chuyến đi thứ ba thì mình gọi là hành hương xứ Phật lần thứ mấy ạ? Lần thứ ba. Cách đây 6 năm thì khi chúng tôi ra đây thì đạo tràng cũng rất là đông như bây giờ. Và bây giờ hôm nay thì thấy quý bác Phật tử càng ngày càng đông hơn những năm trước đây. Và cơ sở hạ tầng chùa Khai Nguyên năm nay là có nhà khách tăng rất là đẹp, đúng không ạ? 5 tầng đúng không? 5 tầng. Rồi cũng như là cái ni xá của quý sư cô ở, và đặc biệt là cái tượng Phật rất là vĩ đại được hoàn thiện, đúng không ạ? Cái này gọi là cái công đức, đầu tiên là công đức của sư ông trụ trì, sau đó là chư tôn đức tăng ni trong chùa Khai Nguyên, và đặc biệt là quý Phật tử trong đạo tràng tu tập chùa Khai Nguyên đã ủng hộ xây dựng tất cả những công trình này. Một lần nữa xin được tán thán công đức quý vị đã bao nhiêu năm qua đã cùng sát cánh với sư ông trụ trì xây dựng những công trình trong cái nội tự để ủng hộ cho cái việc khó tu cho quý vị, cũng như là có nơi cho chư tôn đức tăng ni khắp nơi về có chỗ nghỉ ngơi. Thì đó cũng là cái công đức thù thắng mà trong đạo Phật chúng ta gọi là y báo chánh báo, đúng không? Có y báo chánh báo, có nhân thì có gì? Có quả. Có công thì có gì? Có đức. Cho nên là nhìn thấy ngôi chùa đẹp huy hoàng thế này, nhìn thấy đạo tràng Khai Nguyên trang nghiêm như thế này, là chúng tôi cũng là biết chắc rằng là công đức của sư ông trụ trì rất là lớn, cũng như công đức của chư tôn đức tăng ni tại ngôi chùa này rất là lớn. Và hôm nay Cái đề tài mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là chúng ta nói về cái lịch trình chuyến đi sắp tới. Và trước khi nói về lịch trình chuyến đi về xứ Phật, về thăm xứ Phật lần thứ 3 sắp tới, thì chúng tôi nói với quý vị một chút xíu về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị ở đây có từng nghe lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa ạ? Nghe nhiều chưa ạ? Có cần thầy giảng nữa không? Kính thưa toàn thể đạo tràng, nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là nói đến một bậc vĩ nhân. Một bậc vĩ nhân vì một đại nguyện nhân duyên lớn mới hiện ra cuộc đời này, vì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sinh tỏ ngộ, cho nên Ngài mới hiện ra cuộc đời này. Cho nên vào năm 624 trước công nguyên thì tại đất nước Ấn Độ ngày xưa, Nepal ngày nay, dưới chân núi Himalaya có một bộ tộc kiêu hùng, bộ tộc tên là Sakya Muni. Và bộ tộc ấy là có vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya đã từ rất lâu mong muốn, khao khát có được một người con trai đó để nói giỏi, để kế thừa cái vương vị của cái vương triều Viên Thành Ca Tỳ La Vệ thời bấy giờ. Thì cái niềm ao ước của vua cha Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya tha thiết, cho nên là vào một hôm thì vợ Maya mới nằm mộng thấy voi trắng mấy ngà, sáu ngà đi vào cái bụng của bà. Và một điều nhiệm màu là gì, là từ khi mà cái voi trắng sáu ngà đi vào thai mẹ đó, thì bây giờ hoàng hậu Maya rất là vui, rất là hoan hỷ khi mà thấy được cái hình tượng mà voi trắng sáu ngà đi vào cái bụng mẹ đó. Thì hoàng Maya tự nhiên lòng tràn ngập niềm an vui, không có chút gì phiền muộn. Và cái thân bà đó nó không có bệnh gì cả, suốt cái thời gian mang thánh thai đó bà không có bệnh gì cả, giới thể tự nhiên hình thành đủ, và bà rất là an lạc, rất là an vui, dù một cái buồn nhỏ nhất cũng không có nữa. Và cái điều đầu tiên là gì, khi mang thánh thai đó thì bà rất là an lạc, và các giới thể năm giới đó bà không bao giờ phạm và không có bệnh gì cả. Một điều đặc biệt là chỗ này. Và sau đó thì gì, đúng gần cái ngày khai hoa nở nhụy, và hoàng Maya theo cái tục lệ ngày xưa xứ Ấn thì bà mới xin phép vua Tịnh Phạn về quê mẹ đến tới ngày khai hoa nở nhụy, chúng ta gọi là khai hoa nở nhụy nhé. Rồi ngày về đó thì trên đường đi đó thì ghé ngang vườn Lâm Tỳ Ni, thì bà nói các tỳ nữ là hãy dừng chân cái vườn này nghỉ ngơi một chút. Thì khi bà vừa vào vườn Lâm Tỳ Ni bây giờ đó, hoa vô ưu nở rộ, nở đầy trong cái vườn Lâm Tỳ Ni, từng đàn ong bướm bay dập dìu và chim muông đủ loại màu sắc ca hót líu lo như là chào đón hoàng hậu. Thì vừa ghé vườn Lâm Tỳ Ni, bà vịn á, cái tay này vịn một cành cây vô ưu, thì vịn vừa vịn xong thì bà gì, hạ sanh thái tử. Cái đây là một điều rất là vi diệu mà trong kinh gọi là điều gì, hy hữu và vị tằng hữu. Trong kinh vị tằng hữu pháp có nói cái chuyện Phật đản sinh là một điều rất hy hữu trên đời. Thường thường chúng ta, các vị, những người bình thường sinh ra như thế nào ạ? Bằng xương bằng thịt đó, những Đức Phật chúng ta, theo lịch sử Đức Phật thì vào Maya viện cành cây hạ sinh thái tử. Thế mấy cô bác có bao giờ thấy trong cuộc đời mình có người nào đứng mà sinh không? Có không ạ? Đây, hoàng Maya đứng mà sinh nha, đó là theo tài liệu lịch sử Đức Phật. Tay viện cây Kantala và hạ sinh thái tử. Thái tử vừa sinh ra thì trên hư không á có một dòng nước ấm và một dòng nước mát tưới tắm cho thái tử. Đó rất là vi diệu. Và có bốn chư thiên, bốn vị trời tứ thiên vương á, vị trời gần nhất cõi chúng ta, đỡ bốn góc thái tử. Và chưa đâu ạ, thái tử còn gì nữa, bước đi mấy bước ạ? Bước đi 7 bước. Thì bước 7 bước thì cái 7 đó hoa sen, đúng không ạ? Nâng gót chân của ngài, đúng không? 7 đó sen vàng nâng gót ngọc đó, đúng không? Đi 7 bước, 7 đó hoa sen. Và một tay chỉ gì ạ? Tay chỉ trời, tay chỉ đất. Ngài nói thế nào ạ? Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sinh, giai hữu Phật tính. Đó là trong kinh Trường A Hàm nói ra. Là trên trời dưới đất chỉ có gì? Chỉ có ta là người vượt qua cái ngã. Và tất cả chúng sinh ai cũng có Phật tính, ai cũng có được như thế cả. Đức Phật đã từng nói gì? Ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật đã thành. Cho nên gì? Cái ngã đây là nói về cái chân ngã, nói về gì? Cái bản lai diện mục trong mỗi con người chúng ta. Chứ là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất chỉ có Như Lai là người vượt ra cái ngã này mà thôi. Chúng sinh thì gì? Mình có vượt qua ngã không ạ? Mình thì chấp ngã, mình thì sống với chấp thủ, chấp ngã. Cho nên là gì? Và Đức Phật nói là chỉ có Như Lai là người vượt qua cái ngã đó, là cái chân ngã, cái bản lai diện mục, hay là vượt qua gì? Đó là cái tham sân si, vượt qua 10 kiết sử, vượt qua những cái ràng buộc, những cái trói buộc, đó gọi là kiết sử. Và Ngài nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, trong tâm mỗi người chúng ta đều có Phật tính. Các bạn thấy có, quý vị thấy có nhiệm màu không ạ? Có ví dụ không ạ? Dạ vâng. Bản xin Đức Phật chúng ta thấy rất là nhiệm màu, rất là phi thường, không đơn giản chúng ta nghĩ. Và 7 đó sen nâng gót chân của Ngài, bước đi 7 bước. Đó sen tượng trưng cái gì thưa quý vị, thưa các bác ạ? Tượng trưng cho sự thanh khiết, sự tinh khôi. Mà đó sen lớn lên từ đâu ạ? Từ bụng. Cho nên gì? Cái gì được tôi luyện trong cái bùng nhơ thì cái đó thành tinh khiết. Cũng như cuộc đời mình tu trong cuộc đời đầy phiền não này thì mình mới được gì? Giải thoát an vui. Nếu như không có chướng ngại thì lấy gì để tu, đúng không ạ? Nếu như không có phiền não lấy gì để tu? Cho nên 7 đó sen tượng trưng cho 7 cái sự tinh khiết mà từ sinh ra từ bùng nhưng mà không nhiễm bùng, lớn lên từ bùng nhưng mà không nhiễm bùng, sinh ra trong bùng nước, lớn lên trong bùng nước nhưng mà gì? Vượt ra khỏi bùng nước. Cũng như vậy, Đức Phật sinh ra trong đời, lớn lên trong đời nhưng mà gì? Không để cuộc đời làm ô nhiễm. Thấy cái nhiệm màu không các bạn, quý vị? Cái sự đản sinh Đức Phật đã làm cho 10.000 thế giới rung động. Và có những luồng hào quang thắng xa hào quang của chư thiên, thắng xa hào quang của loài người, mà hào quang rực rỡ chiếu khắp nơi nơi. Khi Đức Phật đản sinh á, luồng hào quang đó là rực rỡ chiếu khắp mọi nơi, mà những cái nơi ánh sáng mặt trời không chiếu đến được, ánh sáng mặt trăng không chiếu đến được, nhưng mà ánh sáng này, ánh sáng của Đức Phật đản sinh đó, cái hào quang đó chiếu đến được những nơi tối tăm đó. Thưa với đạo tràng là những cái nơi như là dưới lòng đất thì mặt trời chiếu được không? Không. Mặt trăng chiếu được không? Không. Nhưng mà khi Phật đản sinh thì cái luồng hào quang rực rỡ ấy chiếu tới nơi đó được, chiếu mọi ngóc ngách, mọi nơi trên thế giới này. Thì đây cũng là một điều ta gọi là điều hy hữu, vị tằng hữu, điều rất là vi diệu, si vi diệu khi Đức Phật đản sinh. Chúng ta đang nói đến lịch sử Đức Phật, trước khi chúng ta vào chương trình, đúng không ạ? Thì chúng ta bắt đầu từ đản sinh trước ạ. Thì khi Đức Phật đản sinh thì vua Tịnh Phạn mới nhờ một vị, một nhà chiêm tinh nổi tiếng thời bây giờ đó là ai ạ, quý vị biết không ạ? Á Tứ, A Tư Đà, đạo sĩ A Tư Đà. Ngài là một vị tu sĩ tu tiên, nhưng mà ngài rất, ngài nhìn tướng Thái tử Tất Đạt Đa đó, ngài nói: Thái tử đó, nếu như mà không xuất gia đó, sẽ là một vị vua chuyển luân thánh vương. Và nếu xuất gia thì sẽ gì? Sẽ trở thành Phật. Thì nghe câu nói này là vua Tịnh Phạn lo, quý vị lo không ạ? Hơi lo rồi đó. Có đứa con không? Để nói giỏi kế vị ngai vàng của mình mà giờ có cái tâm mà đi xuất gia. Tôi rồi, kiểu này là tôi đúng không? Kiểu này ai mà nói giỏi trong đường, ai mà kế nghiệp cái ngai vàng mình đấy, hơi lo, đúng không? Cho nên chính vì cái lý do mà lo lắng ấy, sau này vua Tịnh Phạn mới dùng mọi cách, dùng tất cả những niềm vui thế gian để níu chân Thái tử. Thái tử lớn lên bao nhiêu tuổi là lập gia đình các vị, thưa quý vị? Mười mấy ạ? Bác nói 15 hả? Không, theo Bắc Tạng là 19. Theo Bắc Tạng là 16, 19 xuất gia, nhưng mà theo Nam Tạng thì là 10. Theo Nam Tạng là 29 tuổi xuất gia. Thì vào tuổi 16 thì ngài lập gia đình. Vua Tịnh Phạn mới cưới công chúa Yayodhara cho Thái tử năm 16 tuổi. Nhưng mà cái vợ đẹp con xinh không níu chân Thái tử được, chưa hết đâu ạ. Thái tử, Đức Vua Tịnh Phạn không cho Thái tử ra ngoài kinh thành, sợ sao ạ? Sợ gặp những cái hoàn cảnh mà nó thương tâm á, Thái tử lại động lòng. Vì Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh đã vi diệu, mà khi ngài lớn lên á, ngài những lần hạ điền, lễ hạ điền nhà vua tổ chức cho những cung nữ, cho đất nước Ca Tỳ Lê Vệ bây giờ đó, mở lòng lễ hạ điền là cày ruộng á, ở Việt Nam có chỗ gì Hà Nam là lễ hạ điền đó, Đội Sơn gì đó, núi Đội gì đó, không Hà Nam á, thì hàng ngày xưa bên Nai Ban và bên Ca Tỳ Lê Vệ hàng năm vua Tịnh Phạn tổ chức lễ hạ điền để cho coi như là những thái tử công chúa vui chơi và những quan cày những lúc cày đầu tiên để mở khai trương trong một năm. Thì bao nhiêu công chúa thái tử thì là vui chơi nhảy nhót, riêng Thái tử Tất Đạt Đa thì thấy gì, khi mà cày lên á thì những loài mạnh hiếp những loài yếu, chim ăn côn trùng, vì thấy nó bất công. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa mới tìm chỗ vắng ngồi thiền, không vui chơi nhìn những công tử và những thái tử công chúa khác, ngồi thiền như còn có voi. Trên những ngày đầu tiên Thái tử đã có cái lòng từ bi rất là lớn, là thấy cái gì mà nó bất công cuộc đời là ngài không chịu được. Và sau này có một lần ngài được ra khỏi bốn cửa thành, nhìn thấy một người già, phải không ạ? Một già sao ạ? Lom khom chống gậy, phải không ạ? Một người bệnh, một người chết. Ngài thấy là xót xa lắm. Rồi sau đó gặp một đạo sĩ. Đạo sĩ rất là có một cái đạo phong giải thoát. Thì ngài mới thấy là ngài mới thay nghén cái ý tưởng xuất gia tu học. Bốn lần ngài trở bốn cửa thành, ngài thấy là thứ nhất là gì? Già, bệnh, chết. Này đó là định luật tự nhiên cuộc đời, không thay thế được, không có gì thay đổi được. Con người sinh ra lại phải lớn lên phải gì? Già, bệnh và chết. Chứ không làm sao thay đổi được đó. Cái đó là, nó là chân lý rồi, định luật. Như trong khổ đấy Phật có dạy, sinh lão bệnh tử, chân lý là không thay đổi được. Việt Nam mình có ai sống trên 150 tuổi không ạ? Không, đúng không? Ai rồi ngày nào đó phải ra đi. Sinh lão bệnh tử đó là nỗi khổ triền miên cuộc đời, nó là chân lý không bao giờ hết. Chứ Đức Phật bốn lần vào chơi bốn cửa thành, Thái tử vào chơi bốn lần bốn cửa thành, thấy bệnh người già, người chết, và sau đó gặp một đạo sĩ giải thoát, thì ngài mới quyết chí xuất trần. Cho nên dù cho vua cha có dùng bao nhiêu nhung lụa trong hoàng cung, bao nhiêu cung phi mỹ nữ trong hoàng cung để níu chân thái tử, rất nhiều những cuộc vui thế gian để níu chân thái tử, nhưng gì? Nhưng tất cả những điều ấy, những cái điều, những cái nhung lụa, những thú vui trần gian, vợ đẹp con xinh cũng không níu chân được thái tử. Cho nên vào một đêm trăng tròn tháng Vesak, thì thái tử Tất Đạt Đa cùng với người hầu của mình á là Sa Nặc và ngựa kiến Kiền Trắc vượt hoàng thành đi về sông Anoma cắt tóc xuất gia, để lại sau lưng bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tiếc nuối và vương, cũng như là bỏ lại sau lưng vương vị vua Trao. Cho nên ngay cái chỗ này chúng thấy cái ý chí xuất trần rất là dũng mãnh. Và chúng ta quay lại đảng sanh một chút. Khi mà vào Ma Gia sanh thái tử, đảng sanh thái tử đó, sau 7 ngày thì bà gì? Bà băng hà, bà thắt sanh về cung trời Đau Lợi, là cõi trời thứ hai trong cõi trời dục, sống cõi trời dục giới đó. Rồi sau đó thì thái tử lớn lên với sự yêu thương vua Tịnh Phạn, cũng như là di mẫu Ma Ba Xà Ba Đề cùng với những người trong hoàng tộc. Và khi thái tử sau này, khi thái tử vừa hoàn thành xuất gia về sau Anoma, thái tử đi tìm những vị thầy học đạo, đi ngang qua kinh thành Vương Xá gặp vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La bây giờ là đang cai trị đất nước Ma Kiệt Đà, ngài đang nói chuyện với hội chúng. Khi thấy thái tử đến, ngài thấy một vị thái tử tướng thì quá oai nghi đỉnh đạt, một cái tướng đó là hạo tướng đó, rất là đẹp. Trong kinh quý vị mô tả Đức Phật có bao nhiêu tướng tốt ạ? 32 tướng tốt, tướng rất đẹp. Cho nên vua Tịnh Phạn và vua Tần Bà Sa La mới mời thái tử ở lại xứ Ma Kiệt Đà. Nhà vua sẽ chia cho nửa giang sang để mà cai trị, đúng không? Nhưng mà nhà thái tử có nhận lời không? Thưa đạo trưởng, không. Bên cạnh là về cả nước còn không nhận, mà có nửa nước nhận làm gì, phải không? Bên cạnh thì là về vua Trao cả một giang sang lớn như thế mà chưa nhận, thì ba đã nhận làm gì? Cho nên là thái tử say no, không có nhận. Và sau đó thì ngài viết chí tìm thầy học đạo, viết chí tìm ra được con đường giải thoát mà thôi, được cứu giúp chúng sinh. Thấy chúng sanh khổ quá, sinh rồi già, bệnh rồi chết, khổ quá. Cho nên là vua Tần Bà Sa La mới hứa với thái tử đó, thôi thì không ở đây cũng được, đi tìm chân lý. Nếu mà khi nào giải thoát, tìm được đạo giải thoát rồi đó, thì nhớ về độ cho ta. Vua Tần Bà Sa La nói như thế nha. Rồi thái tử mới đi tìm hai vị đạo sư bây giờ nổi tiếng đó là Ức Đồ Lâm Phất và Uttara Kalam, hai vị thầy nổi tiếng thầy bây giờ dạy ngài. Là hai vị thầy này đã đắc được phi tưởng phi vi tưởng xứ, là tứ không bát định đó. Bởi vì trong cái tầng thiền, trong cái thiền nguyên thủy đó, có chín tầng thiền nguyên thủy, là có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, hữu vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, và phi tưởng phi vi tưởng xứ thiên. Thì hai cái vị đạo sư đó chứng được cái được 8 tầng thiền này rồi. Thì thái tử học thiền 2 ngày này, trong một thời gian ngắn nhất thái tử đã đạt được 8 tầng thiền này cũng như hai vị đạo sư đó. Nhưng mà ngài thấy không giải thoát, ngài muốn lặng lẽ mới gì, mới lặng lẽ ra đi một mình tìm con đường cho đến khi giải thoát mới thôi. Vì ngài học hai vị thầy này cũng được cái 8 tầng thiền đó, nhưng mà chưa giải thoát, vẫn còn những phiền não, vẫn còn những lậu hoặc. Khi mà chúng ta giải thoát á, là trong tâm mỗi người không còn một chút xíu gì phiền muộn nữa, không còn chút xíu gì buồn nữa, cái thô không còn, vi tế còn không còn, thì khi đấy mới giải thoát. Và thái tử ra đi về khổ hành lâm, ngồi tu hành mấy năm thưa các bác ạ? 6 năm khổ hành. Ngài khổ hành đến nỗi mà còn da bọc xương. Một ngày ăn bát cơm, sau đó còn nửa bát cơm, sau đó còn một phần tư bát cơm, còn một hạt cơm, rồi ăn hạt mè, nửa hạt mè, rồi sau này nhịn ăn luôn. 6 năm, đến nỗi mà còn da bọc xương. Sau này quý vị ai có đi trước đây sắp tới sẽ thấy cái hình tượng Đức Phật của Ấn Lâm, là thấy xương, thấy lúc đó thấy Bồ Tát á, khổ hạnh á, một cái thân hình rất là gầy và thấy toàn xương không, da bọc xương. Quý bác nào từng đi với thầy, với đoàn chùa Khai Nguyên á, là thấy rồi đúng không ạ? Ở đây các bác nào đi Ấn Độ rồi không ạ? Chắc có chứ hả? Ai đi Ấn Độ rồi à, vừa rồi à, những năm trước à? À, số ít. Các bác chưa đi, sắp tới sẽ đi. Thì 6 năm khổ hạnh như thế, còn da bọc xương, nhưng mà gì? Bồ Tát đó là Thái Tử Tát Đa đó, vẫn thấy chưa giải thoát, vẫn còn trong cái vòng luẩn quẩn, còn sự chấp thủ, chưa giải thoát. Cho nên sau đó Thái Tử mới từ giả lối tu khổ hạnh này, mới xuống sông Ni Liên Thiền và nhận bát cháo sữa của một nữ xô già ta. Bát cháo sữa, cháo sữa là món ăn nổi tiếng Ấn Độ bây giờ, món ăn phổ thông và rất nổi tiếng Ấn Độ thời bây giờ. Cho nên Thái Tử mới dùng bát cháo sữa trở lại, không nhịn ăn nữa, ăn uống trở lại, và dùng cái bè cỏ bơi qua sông. Vì lúc bây giờ có thần thông đâu, chưa chứng đạo mà, đúng không? Dùng cái bè cỏ bơi qua sông, thì qua sông về với Bồ Đề Đạo Tràng, dưới cây Bồ Đề đó, dưới cây Bồ Đề. Và Thái Tử ngồi tu trong bao nhiêu ngày các bạn thưa Đạo Tràng? 49 ngày. Xong 49 ngồi thiền thì ngày đúng lúc sa mai mọc, Thái Tử chứng được tam minh lục thông, thiên nhãn minh gì nữa, tam minh lục thông có gì? Tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, thiên nhãn thông, gì nữa các bạn, gì nữa thưa Đạo Tràng? Cái cuối cùng là gì ạ? Lậu tịnh thông, là cái này quan trọng nhất, là không còn phiền não nữa. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mệnh, và cuối cùng là lậu tịnh, 6 cái thông đó, ngài chứng được tam minh lục thông, và ngài đã thành đạo. Và trong khi mà ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đó, thì cũng rất nhiều, cũng gặp rất nhiều cái sự phá hoại của ma vương đó, ma vương hóa thân thành những người phụ nữ xinh đẹp múa xung quanh ngài, nhưng mà ngài ngồi bất động, ngồi thiền bất động, unshakable đó, tiếng Anh gọi là unshakable, ngồi bất động, không dao động. Và ngài quán tứ niệm xứ không, thân thọ tâm pháp. Rồi sau đó ngài quán từng hạt bụi có trong vũ trụ, và trong vũ trụ có hạt bụi. Ngài quán tất cả là bột, một là tất cả. Rồi ngài quán đến trong những cái tế bào trong cái thân của mình nè. Trong những tế bào á, trong những cái dòng máu nóng của mình á, những tế bào nó sinh ra rồi nó diệt đi. Trong từng gì? Từng giờ, từng phút, từng giây, từng sát na. Sát na đối với thời gian nhỏ hơn giây nữa. Cho nên là từng cái tế bào trong cái dòng máu mỗi người á, sinh diệt. Ngài quán như thế. Là ngài thấy cuộc đời này không có gì là ngã cả, mà tất cả gì do cái nhân duyên nó hợp lại tạo thành. Trong quý vị quán trong mỗi tế bào và trong dòng máu nóng chúng ta đi ạ. Những tế bào trong dòng máu chúng ta, trong từng sát na sinh và diệt, những tế bào sinh diệt. Cho nên nói lên gì? Cuộc đời này mọi thứ nó vô thường lắm. Vô thường, không có gì thường hằng cả. Từng sát na đã thay đổi rồi, làm sao mà thường hằng được? Cho nên ngài thấy là không có gì là ngã cả. Thế gian này nó vô thường. Ngài nhìn thấy và ngài mới thấy được cái duyên khởi. 12 nhân duyên đó. Do cái này sinh, cái kia sinh. Do cái đã diệt, cái kia diệt. Do vô minh, cái hành sinh. Do hành, cái thức sinh. Do thức, danh sắc sinh. Danh sắc lục nhập, sẽ lục nhập, xúc sinh. Vân vân. Và đến gì? Đến sầu bi khổ não. Đến sinh. và ngược lại, do vô minh diệt hành diệt và đến sầu bi khổ não diệt. Quán xuôi quán ngược như thế, cả thế cuộc đời không có gì là vĩnh hằng, là trường cửu, là tồn tại. Trên Ngài thấy rằng tất cả là vô ngã, và ngay lúc ấy Ngài chứng được đạo, đạt đạo vào cái trạng thái mà chư tổ là trong kinh miêu tả là một cái nó giống như là bừng tỉnh á. Quý vị thấy bừng tỉnh không? Bừng một cái là gì? Đại ngộ. Khi chứng đạo là nó có một cái như một tháng từ á, bừng tỉnh, đúng không? Hay nói như mà các tổ ngày xưa mà tu chứng đạo á, các ngài mới đọc các câu thơ, phải không ạ? Lên đên mạng kiếp kiếm tìm em, lặn suối trèo non chẳng xá chi, vườn cũ quay về mai cười nụ, ô hô, ấy đấy chính là em. Em ở đây là Phật tính của mỗi con người mình, chứ không phải nói theo thế gian nhé. Em đây là Phật tính, cái dòng suối tâm thức của chính mình. Có những người đi tìm đạo, tìm khắp nơi, lèo núi, trèo núi, lội suối, trèo non, nhưng mà tìm bên ngoài thì đạt được đạo không quý vị? Không. Không. Lên đến mạng kiếp kiếm tìm em, cả cuộc đời này đi tìm cái Phật tánh đó, mà lội suối trèo non mà nghe đâu mà có cái gì linh linh là mình tới, đúng không? Mà tìm hoài chẳng thấy, đúng không? Một hôm vay về đâu ạ? Vườn cũ vay về mai cười nụ, vay về cái tâm này, vay cái tâm của mình thì mới gì? Ô hô, ấy đấy chính là em. Em ở đây là gì? Là Phật tánh, là dòng suối tâm thức của chính mình, là bản lai diện mục của chính mình. Đây chính là em. Như thế. Trên Đức Phật khi Ngài ngồi thiền với cội Bồ Đề, Ngài quán như thế, cái tâm Ngài quán tất cả vũ trụ này có trong hạt bụi, và trong hạt bụi có vũ trụ, và tất cả đều có trong dòng máu nóng trong trái tim mỗi người. Cho nên ngay cái lúc đó Ngài đạt được đạo quả, bừng tỉnh chứng được tam minh lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mệnh thông, tha tâm thông, thần túc thông và lậu tận thông. Cho nên Ngài đạt được và chứng là chánh đẳng chánh giác, là Ngài giác ngộ với cội Bồ Đề. Lúc bấy giờ là 10.000 thế giới rung động, một luồng ánh sáng rất là sáng rực, nó thắng xa ánh sáng chư thiên và loài người, nó chiếu đến những nơi tối tăm, những nơi mà mặt trời mặt trăng không chiếu được, thì cái hào quang này chiếu đến được, và tất cả các cõi đều rung động khi Đức Phật thành đạo. Và cái đây là cái quan trọng nhất của Phật giáo chúng ta, giây phút mà Đức Phật thành đạo, giây phút quan trọng nhất, mà đã giúp giây phút thiêng liêng nhất. Nhờ cái sự thành đạo ấy mà sau này Đức Phật suốt 45 năm hoằng pháp độ sinh, đem cái giáo lý Ngài tu chứng đạo, Ngài giảng dạy cho hàng đệ tử, và sau này những hàng đệ tử các của Đức Phật á lan tỏa cái giáo lý khắp muôn nơi, và đến hôm nay Việt Nam chúng ta cũng được thấm nhuần và nhờ cái giáo lý đấy của Đức Phật. Và ngay cái đêm đó là Đức Phật chứng đạo đúng vào lúc sáng mai mọc. Và khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài chưa vội lên đường thuyết pháp đâu, chưa vội. Ngài ngồi lại Bồ Đề Tràng 49 ngày đêm nữa. Ngài tuần lễ đầu tiên, Ngài ngồi ngay dưới cội Bồ Đề để hưởng các pháp lạc, hạnh phúc vô biên. Khi mà quý bác mà đạt được đạo quả rồi thì cái hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc đó, trong kinh miêu tả đó, vô biên. Những cái hạnh phúc, những cái ta gọi là những cái khoái cảm á, nó tỏa ra khắp lỗ chân lông, khắp cơ thể con người. Cái sướng này nó sướng còn hết cả tỷ tỷ lần cái sướng của chư thiên cõi trời, nó sướng cả hàng cõi người không so sánh được, vua chúa sao không so sánh được. Trên cái sự hạnh phúc của người đạt đạo ta gọi là gì? Cực lạc. Cực lạc là gì thưa quý bác ạ? Cái sướng tột cùng, cái sướng tột bực gọi là cực lạc, đúng không? Hạnh phúc mà khi đạt đạo có đó, cực lạc, cực sướng. Có như vậy người ta mới đi tu chứ, đúng không? Ai dạy đi tu đúng không? Đi tu tìm được gì? Tìm được sự an lạc đó ta mới đi tu. Mục đích đi tu là được giải thoát khỏi cái nỗi khổ triền miên này. Trên khi được giải thoát thế thì Đức Phật mới ngồi lại dưới cội bồ đề, tuần lễ đầu tiên hưởng cái pháp lạc. Từng phút, từng giây, từng sát na, cái dòng chảy an lạc đó, cái cảm xúc an lạc vô biên đó, nó đến, nó tràn ngập trong tâm của Ngài. Lúc bấy giờ, tuần đầu tiên. Tuần thứ hai, Đức Phật ngồi cách cái bồ đề đạo tràng bên trái đó khoảng chừng 50 mét, ngồi nhìn cái bồ đề không chớp mắt, tri ân, ngồi như thế trong 7 ngày. Quý bác bây giờ nhìn một chỗ mà nhìn không chớp mắt một ngày nhìn nổi không ạ? Bây giờ chúng ta nhìn nè, nhìn nổi không? Không chớp mắt nha. Đức Phật nhìn 7 ngày không chớp mắt cái bồ đề để tri ân cái bồ đề đã che mưa nắng cho Ngài trong suốt 49 ngày qua. Ngay đây chúng ta thấy Đức Phật là chúng ta sống phải biết tri ân và báo ân. Chúng ta ở một nơi nào thì chúng ta phải biết ơn cái mảnh đất đấy, mảnh đất nơi ấy, con người, người dân địa phương nơi ấy, mảnh đất nơi ấy, biết tri ân báo ân. Và Đức Phật chúng ta đứng ngồi bệnh, ngồi ngay cái thất thứ tuần lễ thứ hai đó, nhìn cái bồ đề 7 ngày không chớp mắt. Rồi tuần lễ thứ ba, Đức Phật đi kinh hành giữa cái bồ đề và cái chỗ mà Ngài ngồi tuần lễ thứ hai đó, Ngài đi qua đi lại trong 7 ngày. Và nơi ấy nở 18 đóa hoa sen, 18 đóa hoa sen. Bây giờ bên bồ đề tràng vẫn còn cái thánh tích ấy. Tuần lễ thứ tư thì Ngài ngồi một cái điểm song song cái bồ đề đó, cách khoảng 20 mét. Ngài ngồi đó, Ngài quán tưởng về thiền định, Ngài quán tưởng về A Tỳ Đàm, ví dụ pháp đó. Thì lúc bấy giờ thì Ngài quán tưởng như thế thì có cái hào quang năm màu hiện ra. Thì sau này chúng ta cờ Phật giáo mình năm màu đó, nó vì thấy cờ Phật giáo mình đâu đó, là có cái sự tích từ cái tuần lễ thứ tư mà Đức Phật ngồi thiền á, Ngài quán với diệu pháp thì hiện ra cái hào quang năm màu á, giống như cái cờ Phật giáo mình đang ở đây năm màu. Rồi từng thứ năm Ngài ngồi ngay cổng bồ đề tràng đi vô đó, Ngài ngồi đó thì có một vị bà la môn tới hỏi Đức Phật, khi một người sinh ra đó, một đứa trẻ sinh ra làm sao biết được thiện hay là ác? Bây giờ hỏi với bác là khi thấy đứa trẻ sinh ra đó, với bác có biết được là thiện hay ác không ạ? Biết không ạ? Biết không ạ? Không sao, làm sao biết được? Không biết được. Đức Phật trả lời, mặc dù Đức Phật cũng biết, Đức Phật có tha tâm thông, có thần túc thông mà, túc mệnh thông mà, nhưng mà Đức Phật không có nói như thế. Đức Phật nói là mới sinh ra không biết thiện hay ác được, nhưng mà khi nào cái đứa trẻ ấy nó lớn lên, nó làm những gì, sau khi nó chết đi rồi đó thì nó biết chắc là thiện hay ác. Và người ta sanh cuộc đời, quá trình sống cuộc đời người ta làm cái gì đó, những việc thiện việc ác gì đó, thì sau này họ chết mới biết là ác hay thiện, đúng không ạ? Mới sinh sao mà biết? Không biết được. Mặc dù Đức Phật có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, có thể đoán nói được, mới Đức Phật nói như thế. Lại Đức Phật trả lời bà La Môn là không biết được. Nếu đứa trẻ sinh ra không biết được bà La Môn, bà La Môn đó là thánh thiện đó, thì khi nào đứa trẻ lớn lên, quá trình sống trong hết cuộc đời, làm những việc thiện hay ác, thì mới biết đứa trẻ đó là thiện hay là ác. Nếu là thiện thì chúng ta gọi đó là bà La Môn. Bên Ấn Độ, Bà La Môn có nghĩa là người có đạo đức, người thánh thiện, thưa các bác. Cho nên bên Ấn Độ rất là tôn trọng Bà La Môn, bởi vì những người có đạo đức. Cho nên một đứa trẻ sinh ra chúng ta không biết được là Bà La Môn, nói rõ là người có đạo đức hay là không. Mà chỉ khi nào đứa trẻ nó lớn lên, sống trong cuộc đời, va chạm cuộc đời, đến khi chết đi mới biết được Bà La Môn hay không. Thì đó là tuần lễ thứ năm. Tuần thứ sáu Đức Phật ngồi ngay cái hồ nước, cái nơi mà khi Ngài ngồi thiền á, Ngài ngồi đó thì lúc bây giờ mưa bão, thì có rồng chúa Kalinga ra làm cái dù che cho Ngài tại tuần thứ sáu sau khi thành đạo. Và tuần thứ bảy Đức Phật ngồi ngay cách cây bồ đề khoảng chừng cách cái cây bồ đề khoảng chừng 10 mét chấp bên phải. Thì bây giờ có hai vị thương gia người Miến Điện đi buôn á, thấy xin Phật sợi tóc, xin sợi tóc Đức Phật, đến để Đức Phật quy y làm Phật tử nam đầu tiên. Và hai vị thương gia này mới cúng Đức Phật mật ong và bánh và xin hai sợi tóc. Hai sợi tóc này sau này hai vị thương gia đó về Miến Điện làm cái tháp chỗ Thủ đô Gia Ganh của Miến Điện cũ đó, cái tháp thờ Xá Lợi Phật, tóc Phật tại đó. Và ngay lúc đó thì Đức Phật mới quy hai vị Phật tử đầu tiên, Ưu Bà Đắc đầu tiên tại tuần lễ thứ bảy sau khi thành đạo. Và thưa với đạo tràng là khi Phật thành đạo, Đức Phật giác ngộ, Đức Phật chưa biết định đức đường hoằng pháp, nhưng mà chư thiên có thể Phạm Thiên á xuống thỉnh Đức Phật lên đường hoằng pháp. Lần đầu thỉnh thì Ngài từ chối, vì Ngài thấy căn cơ chúng sanh bất đồng, không có căn cơ không đồng nhau. Có người thì gì, có người thì rất là dễ bảo dễ nghe, có người thì trung bình, có người thì can cường khó bảo. Giống như hoa sen trong mặt nước, có hoa sen thì gì, dưới đáy bùn, có hoa sen thì gì, lưng chừng mặt nước, và của hoa sen vượt lên trên mặt nước. Cho nên căn cơ chúng sinh bất đồng, Đức Phật chưa vào lên đường thuyết pháp. Lần đầu tiên, phải không ạ? Trời Phạm Thiên thỉnh, chư thiên thỉnh lần đầu, Đức Phật từ chối, lần thứ hai từ chối, lần thứ ba, thì ngay tại cái tuần lễ thứ bảy mà sau thanh đạo đó, chư thiên thỉnh Đức Phật lên đường vọng pháp. Chư thiên mới nói thế này: chúng sinh có những người ít bụi trong mắt, có những người nhiều bụi trong mắt, nhưng mà nếu như nghe được những lời pháp Đức Như Lai giảng, Đức Phật Thế Tôn giảng đó, thì những cái bụi trong mắt đó sẽ hết hoặc sẽ giảm đi. Cho nên là khi mà cái lời thỉnh cầu thứ ba đó, Đức Phật quyết định lên đường hoằng pháp độ sinh, lên đường vào pháp độ sinh. Và đầu tiên đó, Đức Phật nghĩ ngay tới hai người thầy cũ của mình là Út Đà Lâm Phất và Út Đà Ca Lăng. Cái người mà có ơn với mình trước á, mình đổ trước. Còn ví dụ sau này, ví dụ nói với vị đạo tràng, ví dụ sau ông Đạo Thịnh mà có thành đạo trước á, thì đổ đạo tràng Khai Nguyên trước, đúng không? Đúng không ạ? Vì đã ra đạo tràng, đã tu tập với thầy bao nhiêu năm, thì nếu mà sư ông Đạo Thịnh chứng đạo trước, thì chắc là tìm cái những Phật tử nào đến Khai Nguyên có nghe pháp, cái như là khó tu tụng địa tạng nè, các những pháp hội hàng năm đó, thì thầy Đạo Thịnh đổ trước. Được như vậy, đúng như vậy không ạ? Đúng không? Trên Đức Phật quán những người thân để đổ trước là đầu tiên hai người thầy dạy đạo đầu tiên của mình á, Út Đà Lâm Phất và Út Đà Ca Lăm. Nhưng mà Đức Phật thấy hai cái vị này ấy, bây giờ đang ở trong cái cõi trời, cái cõi là cõi trời vô sắc. Vô sắc, cái cõi mà nó không có sáu căn, nó không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có tai thì giảng pháp sao mà nghe? Đúng không? Quý vị có sáu căn, mắt nhìn thấy, tai nghe, mũi ngửi hương, lưỡi là người, phải không? Lưỡi thì ăn mình biết được mùi vị, thân xúc chạm và ý, phải không? Thì giảng pháp mới nghe và hiểu chứ. Chứ giờ không có sáu căn sao giảng cho Đức Phật mới thấy là không được. Không có tai. Vô sắc mà không có hình tướng này nhé. Cho nên là không có độ được, không có giảng được. Có người đầy đủ sáu căn thì mới nghe pháp và mới tu tập được, thiếu không tu tập được. Đủ sáu căn nó mà nghe được, hiểu được chứ. Hiểu với thầy giảng gì mới nghe mà tu chứ. Không hiểu sao tu, đúng không quý vị? Đúng không? Cho nên là Đức Phật quán hai vị thầy đầu tiên đó, Ước Đà Đồng Phất và Ước Đà Ca Lam. Hai vị thầy này đang rơi vào cõi trời phi tưởng là cõi vô sắc. Cho nên là không độ được. Cho nên sau đó Đức Phật mới quán tới năm người bạn mà đồng tu khổ hạnh á, tu sánh một khổ hạnh khổ hạnh lâm đó, năm người bạn cùng tu chung. Đó là ai ạ? Năm người bạn là Kiều Trần Như. Đức Phật mới tìm năm người này độ trước. Thế hai vị thầy đầu tiên không độ được, mới tìm năm người bạn này. Thì bắt đầu Đức Phật mới về đâu? Từ Bồ Đề Đạo Tràng mà về tới Varanasi, xứ Ba La Nại đó, khoảng 260 cây số. Đức Phật đi bộ nhé, đi bộ từ đó về với Varanasi, và ngài tìm gặp nó người bạn cũ, rồi mới đưa về tại vườn Nai. Tại vườn Nai đó, cái nơi đó gọi là nơi chư tiên đọa xứ. Nhưng mà thôi không giảng nhiều đâu, giảng nhiều các bạn á, để khi nào quý vị đi Phật tích mới giảng nhiều một chỗ đó được, đúng không? Giảng hết sao đi, chừng đó thì đi mới giảng. Chỗ vườn Nai đó có nhiều câu chuyện rất là thú vị, đó là nơi chư tiên đọa xứ. Và nơi đó có một cái vườn Nai, bây giờ còn Nai nhiều lắm. Nai là câu chuyện tiền thân Đức Phật á, có một kiếp Đức Phật là con Nai Chúa. Thì cái đó như thế nào thì vì đi Phật tích sắp tới thầy sẽ nói với vị nghe. Bây giờ chúng ta chỉ nói về đời sự Đức Phật trước, sau đó mới vào chương trình cụ thể nhé. Chính là như thế. Thì ngay vườn Nai, Đức Phật trước khi mà giảng pháp á, phải mời uống trà đã đúng không? Ai giảng liền đúng không? Uống trà đã. Có nhiều các bạn muốn nói pháp thì sáng nay đọc trà ăn sáng chưa? Ăn sáng rồi, uống nước no rồi mới nghe pháp, phải không ạ? À? Thì mới nghe pháp. Phải là khế cơ, khế lý và khế thời. Khi mà quý vị đang đói, đang buồn ngủ hay là đang mệt, không nghe pháp được. Cái đó đúng thời không ạ? À? Không đúng thời. Giảng pháp phải đúng thời. Chứ Đức Phật mời năm người bạn đồng như này uống trà, hỏi thăm là các bạn có khỏe không? Rồi tu tập thế nào? Giải thoát tới đâu rồi? Chứng được cái gì rồi? Phải không ạ? Chứng đạt được cái gì rồi? Thì năm người bạn cũng như cũng trình bày Đức Phật. Đức Phật mới biết là còn kẹt chưa giải thoát được. Đức Phật mới giảng bài kinh đầu tiên cho năm người bạn kỳ đồng như. Bài kinh gì thưa đạo tràng? Bài kinh gì đầu tiên ạ? Đạo tràng chúng ta ai biết? Giơ tay. Đạo tràng, bài kinh đầu tiên Đức Phật giảng cho năm người bạn đồng như bài kinh gì? Nói lớn nào. Không, nói đủ là bài kinh chuyển. À, Pháp Luân, nó đúng hơn nha. Tứ Diệu Đế là một trong hai nội dung của bài kinh ấy. Cho nên nghe pháp hôm nay rồi nhớ nha, các bác nhớ là ai hỏi bài pháp đầu tiên, bài kinh chuyển Pháp Luân nha. Chuyển Pháp Luân. Trong bài kinh ấy có hai nội dung. Thứ nhất là tránh hai cực đoan. Nội dung thứ nhất nha là tránh đắm say dục lạc và ép sát khổ hạnh. Đó là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai mới là gì? Tứ diệu đế. Nhớ nha. Được không ạ? À? Nhớ giùm thầy cái. Đúng rồi. Tứ diệu đế là một trong hai nội dung của bài kinh chuyển pháp luân, bài kinh đầu tiên nha, thưa quý vị. À, trong bài kinh này Đức Phật mới giảng cho năm người bạn kỳ đồng như về thứ nhất là tránh hai cực đoan. Không được đắm say dục lạc. Người xuất gia, người tu là không được cái gì nó vừa phải thôi. Ăn uống vừa đủ. Cái gì nó vừa đủ, con đường trung đạo. Không có đắm say dục lạc. Đắm say dục lạc là chúng ta sẽ gì? Không thể giải thoát được. Chúng ta sẽ gì? Nó phan duyên. Và thứ hai là không được ép sát khổ hạnh. Chính Đức Phật đã mấy năm khổ hạnh các bạn thưa quý vị? 6 năm, phải không? 6 năm khổ hạnh mà không đạt được giải thoát mà. Đức Phật từ bỏ cái lối tu đó. Tu là phải ăn uống đàng hoàng chứ không có nhịn ăn nhé. Quý bác phải nào nhịn ăn chứ không có nhịn nhé. Đói thì ăn đúng không? Khát thì uống đúng không? Mệt thì sao ạ? À? Ngủ khì. Tự tại không? Có gì? Đói ăn, khát uống, mệt thì ngủ khì. Mình tự tại. Không có gì mà ngại ngùng cả. Cái gì mình không có thấy khó chịu mình cứ nói thẳng ra người thân chia sẻ. Và cái gì mình còn bực dọc trong lòng ấy, những phiền muộn mà mình thấy không có tiêu trừ được ấy, hỏi với thầy, đúng không? Quý bác có thể gọi điện thoại hỏi thầy. Chỉ với bác cách bác trừ cơn giận được. Mình nghe rồi cái mình cái giận này nó vô cớ, nó vô thường mà. Giận nó đến rồi nó đi, giận chi? Chỉ mình nói chuyện với thầy ngay trong một tiếng hồ sau là hết giận, đúng không? Thì có thể gọi mình tìm người để chia sẻ, những người thân, thứ nhất trong nhà người thân của mình, những người chia sẻ được á, chia sẻ người không đúng đối tượng là rất việc thêm nhé. Chia sẻ đúng đối tượng thì là cái nỗi buồn, cái sự giận đó nó sẽ giảm và nó sẽ đến và đi. Và quý vị có thể tìm những vị thầy, có thể là gặp sư ông trụ trì ở đây. Nếu sư ông nhiều việc, sư ông bận, thì những thầy cô trong đạo tràng Khai Nguyên này giúp quý vị cách trút bỏ cơn giận, giải tỏa cơn giận, đúng không? Mình tự tại, đúng không? Cuộc sống có nhiều thì gì? Ăn nhiều, ít ăn ít, đúng không? Mà sống tự tại, đúng không ạ? Mà sống phải gì? Vui, sống phải vui. Trên tất cả đạo tràng cười lên một cái nào, cười nào. Sống phải vui chứ sao lúc nào nhăn cái mặt hoài, ai mà chịu được, đúng không? Chúng ta nhăn á, thì người khác nhìn vô thấy là khó chịu. Cái nhăn, khi mình một người nhăn á, thì người khác nhìn vô và cái tâm á, nó có làn sóng tâm, nó giao thông gian, nó nghe khó chịu lắm. Cho nên Đức Phật hỏi thăm năm người bạn gần như hỏi thăm trước, rồi giảng bài kinh chuyện pháp luân, tránh hai cực đoan, ép sát khổ hạnh và đắm say dục lạc. Người xuất gia không xài gì phung phí, biết kiệm phước kiệm đức. Có nghĩa là gì? Những vật dụng tín thí cúng dường mình xài trong cái nhu cầu tu tập chừng đó thôi, không được phung phí, đúng không? Và tránh ép sát khổ hạnh là gì? Mình không có được nhịn ăn. Cái gì người ta nói là có những người tu lên rừng nhịn ăn tháng trời này kia đó, chưa được nha. Trừ khi vì đó đạt được trình độ thiền định nhất định á, thì nhịn ăn được. Tại chúng ta đó, thức ăn có bốn loại thức ăn, đúng không? Thứ nhất là gì? Đoàn thực. Thứ hai, súc thực. Thứ ba, thức thực. Và thứ tư, tư niệm thực. Thì khi có những vị thiền sư đó, ta ngồi thiền đó, ta ăn mà thức ăn tư niệm thực, ngồi thiền không đói, không ăn thì cũng không uống, cũng không có nhu cầu vệ sinh, mà ngồi thiền như thế thì không cần tắm vẫn sạch. Các vị thiền sư ngồi như thế mà cái thân các ngài nó thơm như mùi chiên, hoa chiên Đà La vậy. Không. Cho nên là gì? Chúng ta không ép sát khổ hạnh, trừ khi những bậc đạt được cái trình độ thiền định, thì các ngài có cái pháp là gì? Tư niệm thực, đúng không? Thưa với đạo tràng, cái này không giảng ở đây nhiều mà mình đang nói lịch sử Đức Phật mà, đúng không? Khi nào cái đó quý vị cần thì chúng ta có những dịp nào đó trao đổi sau, nếu đủ duyên, đúng không? Không ép sát khổ hạnh, không đắp xây hụt lạc, rồi sau đó ngài dạy về tứ thánh đế, tứ diệu đế đó. Và đây là quan trọng nhất nè, cái tứ diệu đế này một chân lý cao cả, vi diệu và rất quan trọng, hay đó là tối ưu quan trọng của Phật giáo. Tại vì nếu không có tứ thánh đế, hay nói cách không có Bát Chánh Đạo, chúng ta không tu tập được và không giải thoát được. Nếu như không có Bát Chánh Đạo, không tứ thánh đế, thì không phải Phật giáo. Phật giáo mới có Bát Chánh Đạo thôi à, mới có giới định tuệ. Và khổ đế như thế nào? Đức Phật dạy các bạn cứ đừng như đó. Sinh ra là gì, khổ không ạ? Sinh ra khổ không ạ? Thưa mấy bác có khổ không ạ? Sinh là khổ đúng không? Ai khổ? Đứa bé khổ hay là người mẹ sinh khổ? Đứa bé phải không? Cho đặt bỏ tay bác này đi, đúng rồi. Tại vì đứa bé sinh ra là sinh ra nó chịu gì? Nó chịu cái khổ cuộc đời này, cái cuộc đời là ngũ trược ác thế này, cái khổ của sự vô thường, bị chi phối bởi vô thường này. Vì nó có sinh nó có gì? Già, có gì nữa? Bệnh và có gì? Chết. Không sinh thì có bệnh, có già chết không? Không. Cho nên sinh ra là chắc chắn đứa bé này lớn lên sẽ khổ gì? Nó già nó khổ nè, bệnh sẽ khổ nè, chết là khổ. Đấy, Phật dạy cái khổ đế là sinh, già, bệnh chết là khổ trước rồi. Phật dạy này các bạn cứ đừng như này, phải không ạ? Này Kiều Trường Như và các tỳ kheo, đúng không? Bây giờ là Phật nói cái là thành tỳ kheo rồi. Cái gì mình không ưa thích á, đúng không? Gặp hoài á, khổ không? Oán tán hồi khổ đó. Ví dụ như cái người đó mình không ưa mà cứ đi vô công ty làm cũng gặp, đến đạo tràng Khai Nguyên tu cũng gặp đó, ghét lắm luôn á. Bực không? Bực không quý vị? Bực không? Bực. Ráng nhịn để cười chứ có thích đâu. Chả ưa tí nào. Nhịn á, ráng dằn lòng lắm á, ráng nở nụ cười bây giờ người tu. Chứ còn thực ra không thích. Cho nên Phật dạy là oán tác là khổ. Cái người mà không thích, không ưa đó, gặp hoài khó chịu lắm. Cái khổ nhất á, cái người mà không ưa đó mà sống trong một ngôi nhà. Rồi thầy không biết ở đây có bác nào mà có người không ưa trong ngôi nhà không? Có không? Thầy mong đừng nhé, đừng bao giờ như thế nha. Mong có bác hạnh phúc nhé. Khổ lắm. Không ưa gặp hoài khó chịu. Rồi, không ưa gặp hoài là khổ rồi đó, thứ năm phải không? Còn cái người mình yêu thương, mình rất là yêu mến, yêu thương mà xa nhau, xa lìa, khổ không? Khổ. Cái người mình yêu thương mà lỡ mất đi một cái là khổ lắm. Khóc hết nước mắt đúng không? Khóc cả ngày cả đêm đó chứ. Khóc cả tháng cả năm đúng không? Thế gian như thế mà. Thế gian thế, khóc. Ghét gặp hoài khổ, thương xa lìa khổ. Và khổ thứ bảy là gì? Cầu mong không được là khổ. Chứ mình muốn đứa con mình nó phải thông minh, học giỏi, phải không? Học thật giỏi, đỗ đạt, đỗ cao, đúng không? Học đó cũng phải là đứng top đó, là thủ khoa đó đúng không? Sau này đỗ tới tiến sĩ đúng không? Học thật giỏi mà phải ngoan, có hiếu với bố mẹ. Muốn thế mà nó không được mình khổ không? Khổ không quý vị? Khổ. Muốn con mình ngoan, đạo đức, không học giỏi, không phải có hiếu bố mẹ, nhưng mà gì? Đứa con nó phá, nghịch ngợm phá, rồi nó ham chơi, bỏ học vân vân. Trời, bố mẹ khổ lắm. Phải không? Đó là cầu mong không được là khổ, là cầu bất đắc khổ. Đúng không? Là khổ thứ 8 là khổ gì? Khổ về cái ngũ uẩn. Cái thân mình nè. Khổ do cái thân này, do sắc, thụ, tưởng, hành và thức. Năm cái này nó chi với mình khổ. Phải không? Cái sắc này khổ vì cái sắc gì? Cái sắc này, cái thân này là sắc này, nó đưa đến bệnh hoạn. Và cái thụ là khổ, thụ là cảm thụ, cảm thọ đó. Là nó tóm là những cảm xúc. Cảm xúc thì có cảm xúc vui, cảm xúc buồn, không buồn, không vui. Cảm xúc, những cảm xúc. Rồi tưởng là những cái nhận thức, sự nhận thức của mình. Rồi hành là cái sự tạo tác của mình đó. Về thân này, khẩu và ý, cái nghiệp đấy. Quý vị mình tạo tác những cái nghiệp mình làm từ nhiều nơi đời quá khứ vân vân, giờ bây giờ gì, cái đó nó tạo ra gì, nó chi phối cuộc đời của mình, nghiệp mà. Rồi có về thức, năm cái thức này á, năm cái uẩn này đó, nó làm cho mình khổ với năm uẩn. Khi nào năm uẩn này nó dai không, như Bát Nhã Ban Tụng á, chú Bát Nhã đó, thì mình gì, giải thoát. Ngũ uẩn dai không hay là những năm uẩn tức là không, đúng không? Đúng không? Sắc thụ tưởng hành thức là không, đúng không? Không sanh thì nó không sanh công nghiệp, phải không? Không dơ, không sạch, phải không? Không, không có gì, không nhãn gì thì thiệt tăng ý, không gì hết á. Không sắc thì nó bị xúc pháp, vân vân. Không sáu căn, không sáu trần, không ngũ uẩn dai không mà khi ấy mới giải thoát. Còn năm uẩn này là mình còn khổ. Trong con người mình có năm uẩn. Nói con người là nói đến gì? Là nói thân năm uẩn. Quý bác đã nghe năm uẩn rồi chứ ạ? Ngũ uẩn đó. Sắc là gồm có gì? Da, thịt, máu, mủ này. Cái thân của người mình này là sắc. Thọ là những cảm xúc bên trong tâm hồn. Có lúc các quý bác cảm xúc vui, có lúc cảm xúc buồn. Có khi nào không buồn không vui không? Có. Phật đã có. Là cái lúc là gì? Là khổ, có lúc lạc, có lúc gì? Bất khổ bất lạc. Cái lúc là buồn, cái lúc vui, lúc không buồn, không vui, phải không? Chúng ta nói Xuân Diệu nói gì phải không? Ngẩn ngơ, chiều ngẩn ngơ chiều, lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn. Là có nhiều nỗi buồn nó vô cớ, nó có lý do. Lòng sao không sao cả, là buồn vô cớ, có lý do buồn như thế. Cho cái lúc chúng ta gì không vui không buồn, cái lúc là không có lý do gì mà không vui không buồn, cái lúc có lý do chúng ta buồn, cái lúc vui, cảm xúc như thế không? Và chúng ta cái đấy chi phối cuộc đời của mình. Tưởng là cái nhận thức, nhận biết, phải không? Nhận thức mình nghe những bản nhạc đó mấy chục năm trước, bây giờ lâu rồi mà không nghe, nhưng mình nghe lại biết liền. À, bài hát này của Trần Tiến đúng không? À, nghe rồi. À, vết chân tròn trên cát, Trần Tiến, phải không? Viết ca ngợi anh thương binh, phải không? Vác cái đàn guitar đến trường làng dạy các em thơ. Đó, đó là phải thức. về tử, mình nhận thức, nghe biết được bài hát của Trần Tiến. Đó là về tử nhé. Tiếng Anh thì gọi là perception, tử, hành, thức, vân vân. Thì ngũ uẩn là khổ, tám cái khổ phải không? Rồi Đức Phật còn dạy nữa là gì ạ? Khổ còn có gì? Khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Chúng ta lướt qua, không phân tích sâu về chi tiết. Rồi thì xong cái bài, xong đó Đức Phật mới dạy năm bạn trùng như đó gì về nguyên nhân của khổ. Tại sao có những khổ này? Lý do vì sao ạ? Thưa đạo tràng. Là tập đế đó. Thứ nhất là khổ đế, thứ hai là gì? Tập đế. Tập đế là do gì? Tham si nó khác là do ái. Trong mỗi người có lòng tham và ái đó, nó tìm cầu dục lạc chỗ này chỗ kia, và nó tóm là do tham sân si tạo nên cái khổ đó. Có cái thân làm người, do tham sân si mới tái sanh làm người. Làm người thì có gì? Phải có chịu cái khổ đế đó. Khổ gọi là gì? Chân lý về khổ. Nếu không, không, nếu mà không còn sanh lại làm người nữa, mình về cõi Phật, phải không ạ? Thì không còn cái khổ đó nữa. Cho mình tham sân si do ái, cho nên mình do vô minh, cho nên mình còn luân hồi hoài và còn chịu cái khổ, chân lý về khổ đó hoài hoài. Và tiếp theo chúng ta nói đến là gì? Tiếp theo là gì? Khổ đế, tập đế, thứ ba là gì? Diệt đế, đúng không? Diệt đế là Đức Phật dạy cho năm ngày Bà Đồng Như. Diệt đế là niết bàn tịch tịnh, là sự chấm dứt khổ đau, chấm dứt tham sân si. Diệt đế là như thế. Và cái thứ tư là gì? Là con đường đưa đến, đưa đến gì? Đoạn diệt khổ. Đó là cái này quan trọng nhất. Con đường đến diệt khổ đó, đó nó khác là gì? Đó là con đường gì? 37 phẩm trời đạo, nói tóm là bát chánh đạo, gồm có mấy cái thưa các bác, quý bác ạ? 8, đúng không? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh chánh định. Thì con đường bát chánh đạo này đó giúp cho con người đó đoạn trừ cái khổ đau, đạt được niết bàn. Chúng ta khổ này đó, sanh già bệnh chết, phải không ạ? Thương nhau xa lìa khổ, ghét gặp hoài khổ, cầu hòa không được là khổ, năm uẩn là khổ, phải không? Rồi họ hành khổ, khổ khổ hoại khổ, vân vân. Thì con đường này tu đó, nó diệt, nó diệt không còn khổ nữa, nếu chúng ta tu đúng. Chánh kiến là gì? Thấy biết đúng. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng. Thấy biết đúng như thế nào? Thấy biết đúng như thật, như thế tinh đế. Thấy biết đúng là nhìn sự vật thế gian này nó vô thường như dòng thác đổ, để từ đó mình không có chấp vào những cái vật thế gian này nhiều quá. Thế gian là vô thường, Phật dạy mà, như dòng thác đổ, từng sát na đã vô thường rồi. Cho nên chánh kiến là thấy con đường đó đúng như bốn chánh đế, thánh đế, là đúng với cái lộ trình giải thoát Đức Phật đã chỉ dạy. Còn thấy ngược lại là gì? Tà kiến. Cho nên là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, từ mình thấy biết đó, đây là con đường tu đưa đến giải thoát giác ngộ này. Ví dụ như ông Đạo Thịnh đã dạy với vị, con đường của ta gì? Niệm Phật. Niệm Phật, mình tu theo pháp trung thời niệm đó, và tụng kinh niệm Phật, hồi hướng của đức này vãng sinh. Đi đúng lộ trình này, đó là chánh kiến. Còn quý bác mà nghĩ ngược lại, mình theo những cái tôn giáo khác này kia đó, đó là gì? Tà kiến. Từ cái suy nghĩ đúng này, thì từ cái thấy biết đúng này, mình cái gì? Có cái suy nghĩ đúng, là chánh tứ, chánh tư duy. Từ đó mình có gì? Mới có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ là gì? Mình nói những lời không nói dối, phải không? Không nói lửa đôi chiều, không thiêu dệt và không mắng nhiếc chửi rủa người. Giữ như thế là chánh ngữ. Chánh nghiệp là thân, khẩu, ý, mình không làm ác, đúng không? Cái thân thì không làm ác, không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, cái thân. Không, cái khẩu là không nói dối này, không nói lưỡi đôi chiều này, không nói thiêu dệt và không mắng nhiếc chửi rủa người. Đúng không? Không thích thì không chơi, chứ không có chửi người ta nhé. Không thích thì gì? Goodbye, chứ không có chửi người ta. Để cho mình không có tạo nghiệp. Và gì nữa? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh mạng đây là mình trên đời này mà ai cũng không biết cơm manh áo. Mình làm một công việc gì, mình sẽ nuôi thân á, nó công việc thánh thiện, thứ nhất là tránh cái chuyện, nhất là buôn bán ma túy là không được này. Cái đó không phải tránh mạng, cái đó là gì? Tà mạng. Buôn ma túy là một nè, nghề đồ tể là hai nè. Biết cái nghề đồ tể không? Nghề giết mổ đó, tránh đừng làm nhé. Thứ ba là buôn bán vũ khí, tránh đừng làm. Gì nữa? Buôn bán người, tránh đừng làm. Vân vân. Là làm nấu những chất gì, làm say người đó, đừng làm những cái đó ác, là tránh mạng. Tránh ngữ nghiệp mạng là tránh tinh tấn là sao ạ? Tránh tinh tấn là cái nghĩa cạn, chúng ta hiểu là siêng năng, tinh cần tu học. Nghĩa sâu hơn một chút á, sâu hơn nghĩa đó là gì? Tránh tinh tấn là của người thật thanh tịnh, không còn phiền não nữa. Phải không? Giống như Đức Phật dạy bài kệ đó, không làm cái điều ác, đúng không? Nên làm các gì? Các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là lời chư Phật dạy. Thì cái chỗ câu thứ ba đó, giữ tâm ý thanh tịnh, thì đó là chánh tinh tấn đó. Khó lắm đó. Không làm điều ác dễ không quý vị? Không, không để nó dễ. Làm điều lành dễ không? Dễ. Giữ tâm ý thanh tịnh dễ không? Không dễ chút nào. Khó đó. Tâm ý mình khó thanh tịnh lắm á. Làm sao mà tất cả mọi thứ đến với mình, mình cũng nhìn thấy, tiếp nhận, nhưng mà mình gì? Luôn thanh tịnh như một mặt gương phẳng, thanh tịnh tựa lưu ly đó. Không có chút mảy trần bẩn bẩn trong lòng. Rất khó. Mà làm được cái này đúng nghĩa với gì? Chánh tinh tấn. Rồi, cái thứ bảy là chánh niệm. Thứ tám là chánh định. Chánh niệm là luôn nhớ nghĩ đến Đức Phật. Luôn nhớ nghĩ đến Đức Phật. Nhớ nghĩ mình không có sao lãng. Luôn nhớ nghĩ đến Đức Phật. Luôn niệm đến Đức Phật này, niệm đến những cái điều mà lời Phật dạy. Còn chánh định là cái tâm mình tập trung. Tập trung. Không có. Cái tâm mình hay rong rong rêu lắm á. Có khi ngồi đây nè, cái tâm nó rong rêu Hồ Gươm chẳng hạn, rong rêu thành cổ Sơn Tây chẳng hạn, rong rêu đâu đó Trân Trời Tây, Lương Đôn, Paris hay ở miền xa vân vân, đi khắp nơi đúng không? Có khi nào như vậy không thưa quý bác? Có đúng không? Thân ngồi đây mà tâm ở nơi đâu thì chánh định là gì? Cái tâm nó đem về lại đây, ngồi trước mặt đây để nghe pháp. Quý vị nãy giờ cái tâm vì có để nơi đâu hay là ở đây? Tâm để đâu ạ? Đó là chánh định đúng không? Thì chúng ta vào bài pháp Tứ Thánh Đế này, bài pháp chư pháp luân này, khi Phật giảng xong bài pháp này thì gì? Người Kiều Luận Như liễu ngộ đạt đạo. Nghe bài pháp thôi à, chừng đó thôi là Kiều Luận Như là đạt đạo rồi, chứng đạo quả ngay chỗ ấy. Và bốn người còn lại chưa chứng nhé, bốn người bạn còn lại chưa chứng được. Trên Kiều Luận Như mới xin Đức Phật là hãy giảng cho Bạch Thế Tôn, con đã liễu ngộ, con đã hiểu được, con đã liễu ngộ, con thấy được duyên khởi rồi. Cho nên con đã liễu ngộ, còn những bạn của con chưa thấy được duyên khởi, chưa liễu ngộ. Cho nên là sau đó Kiều Luận Như mới thỉnh Đức Phật giải bài pháp, giảng bài pháp thứ hai. Đức Phật giảng bài pháp thứ hai, bài pháp vô ngã tướng. Vô ngã tướng là nói về năm uẩn đó, là sắc, thọ, tưởng, hành, và thức, là năm cái uẩn này nó không có ngã, nó vô ngã. Sắc nó không có ngã, nhưng nó còn nếu nó là ngã đó thì sắc này, cái thân này không đưa đến bệnh hoạn khổ đâu. Cho nên Đức Phật giảng bài kinh thứ hai, bài kinh vô ngã tướng, sắc không có ngã, giống như thế thọ tưởng hành thức cũng không có ngã, và bốn người bạn còn lại chứng đạo quả. Và sau khi bài pháp chỉ pháp luân mà được Đức Phật giảng năm ngày bài đồng như đó, thì ngay chỗ vườn nai đó tam bảo được gì? Được thành lập. Có Phật là ai ạ? Phật Thích Ca Mâu Ni, pháp là bà kinh truyền pháp luân, và tăng là năm người bạn Kiều Trần Như. Và bài pháp thứ hai, bài kinh vô ngã tướng, là bốn người bạn còn lại chứng đạo. Và sau này Đức Phật đồ thêm cho ngài Gia Xá, rồi đồ thêm cho 54 người thanh niên bạn Gia Xá và 60 tỳ kheo, cũng là đạt được đạo quả. Và ngay tại vườn nai, Đức Phật mới dạy cái tỳ kheo này lên đường hoằng pháp, đi đem giáo pháp Như Lai dạy đó, các bốn cái chân lý đó, bài pháp chỉ pháp luân đó, lan tỏa trong nhân gian Ấn Độ bây giờ. thì 60 vị tỳ kheo đó mới lan tỏa khắp nơi. Và sau này thì Một Quyền Liên Xá Lợi Phất cũng qua hình ảnh của ngài Asaji khi ngài đi giảng Vương Xá Thành, thì hai vị Xá Lợi Phất Một Liên mới xuất gia tu học và sau này thành những đại đệ tử Đức Phật. Thì cái vườn Nai là cái nơi mà Tam Bảo được hình thành Phật, Pháp và Tăng. Và ngay đó thì bây giờ có cái bảo tháp Đa Mét tại vườn Nai. Bảo tháp linh thiêng thế nào và vườn Nai thế nào, cũng như là nơi chư tiên đồ sứ thế nào, sâu hơn tí xíu về bài kinh Chư Pháp Luân thì quý vị đi chuyến tới sẽ biết, đúng không? Chúng ta phải đi sẽ biết cái nơi này rất lên thiên màu nhiệm. Bảo tháp Đa Mét á, cái chỗ chuyển pháp luôn á, cao sừng sững hy ngang và đất trời lồng lộng, cái khu vườn tuyệt đẹp. Và xa tí là có vườn nay đang bây giờ vẫn còn rất nhiều nay đang sinh sống ở đó, và bên Ấn Độ ta bảo tồn cái vườn nay này đó, vân vân. Và từ vườn Nai Varanasi, dòng sư pháp bắt đầu tuôn chảy và chảy khắp nơi bên xứ Ấn Độ bây giờ. Và Đức Phật muộn cư đầu tiên tại Varanasi vườn Nai, muộn cư thứ hai về Vương Xá Thành, 3, 4 Vương Xá Thành, thứ 5 về Vasali, thứ 6 Kosambi, và cứ như thế Đức Phật an cư tại Xá Vệ Thành 24 mùa an cư. Và cứ như thế cho đến năm ngày 80 tuổi trước Niết Bàn 3 tháng, Đức Phật tuyên bố sẽ Niết Bàn sau 3 tháng nữa. Và sau khi mà độ 50-60 vị tỳ kheo tại vườn Nai, Đức Phật mới đi dần dần về Vương Xá, về Uruveloa, độ thêm cho những ba anh em nhà Cả Diếp thờ lửa, rồi cứ như thế độ dần dần và tăng đoàn sau này là 1250 vị, và sau này nhiều hơn nữa. Và ngài độ khắp nơi đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, từ Vương Xá Thành là Mai Kiệt Đà đó, tới Vasali, rồi tới Kosambi, rồi tới Xá Vệ Thành đất nước Kiều Tất La. Và đặc biệt là tại Kiều Tất La, Đức Phật ở đó 24 mùa an cư. Và tại đó Đức Phật cũng có lần thi triển thần thông ở ngoại đạo và làm ngoại đạo khiếp sợ. Có một lần Đức Phật không thích thi thố, nhưng mà ngoại đạo thách đố rất là nhiều lần. Nhà vua Ba Tư Nạc mới xin Đức Thế Tôn hãy hãy thi thố một lần cho họ biết, họ không dám thách đố nữa, chứ im hoài nấn tới hoài khó chịu, đúng không? Thì bây giờ đó Đức Phật vì Ba Tư Nạc mới thi thần thông với ngoại đạo tại Xá Vệ Thành. Thì lục xuân ngoại đạo thì 6 cái đài, là 6 cái sân khấu, ngồi trên đó Đức Phật là đài thứ 7, thì ngồi trên đó là 7 pháp tòa đó, 6 ngoại đạo ngoài 36 tòa, Đức Phật ngồi thứ 7. Các lục xuân ngoại đạo thi thần thông trước ngày, các người đó cũng thi là làm cho cát bay, đá chạy, rồi làm cho mưa biến hóa ra mưa, vân vân. Đức Phật mỉm cười không nói gì hết. Tới Đức Phật là người cuối cùng thi thần thông, đúng không? Đức Phật quăng hột xoài xuống đất, hột xoài tự nhiên nở thành cái xoài, đùng một sát na thôi, cái xoài lớn xoe cành, không, triểu cành luôn, trái triểu cành luôn, rồi một cái xoài nó biến thành 1000 cái xoài, hàng triệu cái xoài, tỷ tỷ cái xoài, chứ không biết cái xoài gốc là cái xoài nào. Rồi Đức Phật ngồi đó tự nhiên mà biến hóa thân ra, một Phật Thích Ca thành 2, 3, biến thành triệu triệu Phật Thích Ca Mâu Ni. Không biết Phật gốc là Phật nào, Đức Phật chính là Phật nào, đúng không? Rồi Đức Phật bay lên hư không, bay cao hơn với ngoại đạo, xa hơn ngoại đạo, bay lên không, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, trong kinh Pháp Hoa chúng ta tụng đó, đúng không? Đó, thì nước lửa hòa quyện tung tới khắp nơi, ngoại đạo khiếp sợ, Kiếp Thí Hồng Kinh mới bái phục, thua, không dám tới đối Đức Phật nữa. Đức Phật là thần thông Đức Phật lớn hơn nhiều với ngoại đạo, nhưng mà ngài không có thích, ngài dạy đệ tử là không được dùng thần thông, mà hãy dùng ngôn phong từ ái để hóa độ chúng sinh. Khi nào cực chẳng đã, cực chẳng đừng, hãy dùng thần thông. Chứ ngài không có dùng thần thông đâu. Có lần ngài đi đò mà, gặp một đạo sĩ ngoại đạo tu luyện 30 năm để có được cái pháp mà bay ba nước, đi trên nước đó. Vì đạo sĩ ấy bay qua cái dòng sông ấy, bay lại mấy chục lần á. Đức Phật hỏi vị đạo sĩ đó, này ông, Ông tu pháp môn này bao nhiêu năm? Đạo sĩ tự hào nói là tôi luyện cái này 30 năm mới được đi qua nước. Đức Phật nói sao biết không? Tôi tốn chỉ 3 xu 3 đò. Các bạn thấy sâu sắc không? Quý vị thấy sâu sắc không? Sâu sắc đấy. Đức Phật ví 30 năm cái vị mà đạo sĩ đó đáng 3 xu thôi. Chi vậy? Không cần thiết. Ông luyện 30 năm bay, tôi tốn 3 xu 3 đò. Đức Phật đi 3 đò bình thường. Mặc dù Đức Phật có thể bay qua được, hay là Đức Phật gì nhiếp niệm cái qua xong cái được, nhưng mà Phật không làm như thế. Phật không cho dùng thần thông trừ khi cực chẳng đã. Nhưng mà cái lần thi ngoài đạo đó là vì thách đố hoài cho Phật mới thi, đúng như để cho ngoài đạo khiếp sợ không dám thách đố nữa. Ba Tư Nặc cũng đã xin nhiều lần, và sau khi thi thần thông ngoài đạo tại đó thì tài sắc thành Đức Phật gì lên trời đau lợi. Thiết kinh gì thưa đạo tràng? Địa Tạng cho ai? Hồ Ma Gia bao nhiêu năm? Mấy tháng? 3 tháng, đúng không ạ? Và có bộ kinh đó bây giờ chúng ta mới đang, quý vị đang tụng đây đúng không ạ? Đó là sự tích từ đó, từ Xá Vệ Thành. Đức Phật lên trời đau lợi, thuyết kinh Địa Tạng cho Hồ Ma Gia trong 3 tháng. Và quý vị, và sau đó Đức Phật mới về lại trái đất, đúng không? Về trái đất này, lên là nhiếp niệm mới lên thôi, còn về trái đất á là đi 3 bước là tới trái đất, bước 3 bước tới trái đất rồi, đúng không? Thì lên á trời đau lợi là tại Xá Vệ Thành. Sau này quý vị đi đoàn sắp tới sẽ biết chỗ này, và về đó thì về dưới về một chỗ khác, có nhiều điều đặc biệt tại đó. Ví dụ khi Đức Phật lên trời đau lợi thuyết pháp 3 tháng đó, thì tại Xá Vệ Thành, nhà vua Ba Tư Nặc rất là nhớ Đức Phật, mới sai người dân trong nước làm một cái tượng Phật để cho ngài đánh lễ hàng ngày, hàng đêm và ngồi thiền hàng đêm. Nhưng mà tất cả người dân trong nước Kiều Tất La bây giờ đó làm những tượng Phật nó không có hồn, nó không đẹp. Vua Ba Tư Nặc không có nhận, không hài lòng. Và sau đó một vị thanh niên rất là đẹp, không biết ở đâu tới, đẹp lắm ấy, rất là hảo tướng, đến xin Đức Phật, xin Ba Tư Nặc cho làm cái tượng Phật. Thì vị thanh niên làm tượng Phật rất là đẹp, bằng gỗ chiên đàn. Vì khi Đức Phật từ đau lợi trời đổ lợi về trái đất này, đã về tới Xá Vệ Thành, thì cái tượng Phật bằng gỗ đó, tượng Phật gỗ đó đứng lên được nhé, chạy ra đánh lễ Đức Phật 3 lạy. Và Đức Phật mới dạy: này nhà ngươi, hãy về lại chỗ cũ, sau này khi ta niết bàn, nhà ngươi sẽ là biểu mẫu để cho 4 chúng tạc tượng ta sau này. Trên cái tượng sao quý vị thấy tượng Đức Phật, đây là cái tượng có cái kiến trúc, có cái hình mẫu là từ lúc ấy đó, cái lúc mà người thanh niên tạc cái tượng đó bằng gỗ chiên đàn nhé. Và tượng gỗ đứng lên được, chạy ra cổng đảnh lễ Phật được. Quý vị thấy cái nhiệm màu không ạ? Ngay Xá Vệ Thành nhé. Trên phía bác là muốn biết nhiều hơn nữa thì Xá Vệ Thành có nhiều câu chuyện lắm, mà biết nhiều nữa thì chúng ta sang đó hãy biết. Bây giờ thời gian không cho phép, thưa quý vị nhé. Quý vị có muốn nghe nhiều không? Nhưng mà thời gian không cho phép, chúng ta lướt qua để vào những cái khác. Chúng ta đã lịch sử Đức Phật đó, những năm tháng theo dấu trong Phật. Và cái người thanh niên đấy sau này đó không phải là người thường. Đạo tràng các bác biết là ai không ạ? Vua Trời Đế Thích hiện ra hóa người thanh niên đó làm cái tượng, tượng gỗ chiên đàn đó. Và cái tượng Phật chúng ta ngày nay như tượng Phật trước mặt đây nè quý vị, trước mặt quý bác đó, là cái biểu mẫu từ năm tháng ấy rồi, từ ngày xưa tới bây giờ. Rồi kiết già phải không, bác ấn đó từ lúc đó không? Có lẽ những điều này ít ai biết nếu không đi Phật tích. Không đi Phật tích mà không gặp đúng người hướng dẫn là quý vị cũng không biết đâu ạ, đúng không ạ? Không biết đâu ạ. Xá Vệ Thành có nhiều câu chuyện lắm. Thứ nhất là Đức Phật độ ngài vô não nè, nói về cấp cô độc nè, phải không? Nói về phu nhân Thắng Mang là vợ Ba Tư Nặc đấy, thái tử Từ Lưu Ly, đúng không? Và nhiều câu chuyện để nói. Bà Visakha Tỳ Xá Cư Lộc Mẫu cũng tại Xá Vệ Thành, một cái nơi mà Đức Phật ăn cư 24 mùa ăn cư, thì rất nhiều điều để nói. Và Đức Phật cũng thích nhiều kinh điển ở đây, Và đặc biệt đọc đó cái kinh A Di Đà Phật Thuyết Tại Xá Vệ Thành, cũng như là kinh Vu Lan Báo Hiếu, sắp tới tháng 7 rồi đúng không ạ? Kinh Vu Lan Báo Hiếu, kinh A Di Đà Phật Thuyết Tại Xá Vệ Thành đó. Đó là chúng ta nói sơ về Xá Vệ Thành, đúng không? Và khi là Đức Phật cũng quán tưởng như thế, vần pháp như thế, và khi Ngài đến 80 tuổi thì Ngài nói cuộc đời vô thường mà. Có sinh thì gì? Sinh thì già, bệnh và chết, ai sống hoài đó. Chỉ đúng năm 80 tuổi khi Đức Phật an cư, một an cư cuối cùng tại Vasali. Và Đức Phật mới dạy, mới nói an á, mới tuyên bố Niết Bàn sau 3 tháng nữa. Thì Đức Phật nói rồi, thì ta cũng vậy thôi, ta cũng như quý vị, con người bằng xứ bằng thịt. Thì đúng cái năm tháng cũng phải ra đi, ở hoài trên đời đâu. Có một ngày nào đó thì, đạo tràng chúng ta 100 tuổi nha, cho 100 tuổi đây, các bác phải ra đi đúng không ạ? Ra đi, là ở hoài mãi sao? 100 tuổi nha, 100 tuổi ra đi. Và quý thầy cũng thế, không phải ở mãi trên đời được. Sống cho đẹp, sống năm tháng xứng đáng sống đẹp thôi ạ. Rồi ngày nào đó 100 tuổi, chúng ta phải tạm biệt của đời này đúng không ạ? Ai ở mãi trên đời được đâu, tạm biệt. Vâng, rồi Đức Phật vào quần cư cuối cùng tại Vasali, tuyên bố Niết Bàn sau 3 tháng. Và sau khi an cư xong, Ngài mới đi về phương Bắc, về Kusinaga, để mà Niết Bàn. Vì việc mà hoằng pháp độ sinh đã mãn, Ngài Niết Bàn. Đến lúc Niết Bàn, Ngài mới về phương Bắc Kusinaga. Thì Ngài đi về phương Bắc Kusinaga đó, thì dân chúng từ Sali á rất là thương kính Đức Phật, đi theo rất là đông. Đức Phật bảo hãy về đi, nó có việc gia đình và nó có việc triều đình. Quan vua quan cũng đi theo, rồi dân chúng đi theo. Ngài nói hoài không chịu nghe, cứ đi theo. Cực chẳng đã Đức Phật sao ạ? Dùng thần thông đúng không? Hóa thành dòng sông, ngăn cách một bên là dân chúng, vua chúa Tỳ Xá Ly, một bên là Đức Phật, để cho gì? Khỏi đi theo nữa. Thầy nói hoài không chịu nghe. Búng cái dòng sông, dòng sông không? Thì sẽ lấy dân chúng, thì sẽ lưu bên là Đức Phật. Và từ đó ngày với tăng đoàn đi về Kusinaga Niết Bàn. Trên đường đi đó thì có ghé nhà ông Thường Đà, ông cúng cho bữa ăn cuối cùng, vân vân. Thì Đức Phật dùng bữa cơm thì có món nấm độc nhĩ đó, cái món đó là món ăn thượng hạng đó, cái món đặc biệt nhất Đức Phật mới có thôi, chư tăng không có đâu ạ. Trên bàn cao nhất Đức Phật ngồi, phải dưới này là chư tăng ngồi. Mà cái món đó đắt tiền lắm, chỉ có một đĩa thôi để dành cho Đức Phật, nhưng mà nó độc. Đức Phật ăn rồi mới biết à, độc. Đức Phật mới sai A Nan á, này A Nan, đây là nấm độc nhĩ rất quý nhưng mà nó độc, chỉ có Như Lai ăn không chết thôi, còn người thường ăn là chết. Cho Đức Phật mới sai A Nan là hãy đổ đi phần còn lại, đừng để ông Thường Đà ông biết. Bởi vì nếu ông biết á, ông sẽ gì? Hối hận. Và cái tâm sẽ vui không? Mất vui. Mà mất vui thì gì? Phước không có nhiều. Khi nào mình cúng dường, cúng vàng á, cái tâm mình vui, cực vui, phước nhiều. Phước đỉnh của đỉnh nhá, nhiều nhá. Còn cái tâm mình cúng vàng mà cái tâm mình không vui thì nhá, phước ít lắm. Cúng là phải vui nha, cúng là phải vui thì phước nhiều. Trên lúc này á, Đức Phật mới sa nan hãy đổ đi phần thức ăn còn lại, đừng để ông Thường Đại ông biết, ông sanh tâm nghi ngờ. Và A Nan làm theo lời Phật dạy. Và Đức Phật mới nói cái người cúng dường bữa ăn đầu tiên là Sujata, một đứa Sujata, và người cúng dường bữa ăn cuối cùng là Thuần Đà. Phước này bằng nhau và sẽ sanh đâu ạ? Sanh về thiên giới, sanh về chư thiên cõi trời. Trên cái đạo tràng biết cách phước cúng dường bữa ăn cho chư Phật, Đức Phật là phước sanh thiên. Chúng ta một bữa ăn cho một người nghèo bình thường ăn cũng đã có phước rồi. Cho một người Phật tử đi đạo tràng Khai Nguyên ăn năm giới là phước lớn hơn rồi đúng không ạ? Cúng dường bữa ăn cho mấy chú sa di, mấy bác sa di nè, đúng không ạ? Phước lớn hơn một chút đúng không? Rồi cúng dường cho mấy thầy tỳ kheo, phước lớn hơn. Rồi cúng dường những vị Bích Chi Phật, những vị mà Bồ Tát Phật, phước lớn hơn. Và cũng vì Phật thì phước sanh thiên, phước cúng dường lớn như thế. Và cũng vì Đức Phật đau bụng cho Đức Phật mới đi về Kusinaga Niết Bàn, đi qua cái dòng sông Kukuta. Phật đau bụng khát nước, xe na bút nước Phật uống. Thì dòng sông nó bây giờ có 500 cỗ xe bò đi ngang dòng sông ấy, Anakut số múc là nó nước nó đục. Cái sông mà 500 xe bò đi ngang, nước đục không? Thưa các bác, đục đúng không? Anan cúi hoài, lần thứ nhất, Phật này Anan muốn nước Gia-la uống. Lần đầu tiên nước rất đục. Lần thứ hai, thì gì? Cũng là đục, không Anan không chịu múc. Cái lẽ nào cho sư phụ uống nước đục sao? Lần thứ ba, Phật mới đấy bảo Anan, này Anan hãy múc nước cho Như-lai uống. Lần này không cãi lời sư phụ được, múc. Mà nhiễm màu một chỗ là gì? Khi Anan đưa cái bát nước đục đó cho Đức Phật, thì nước đục hóa thành trong, và trong. Và Đức Phật uống bát nước đó, nó dịu đi cơn đau bụng. Và ngài đi về Kusinaga giữa rừng Tala Sông Thọ. Bây giờ rừng Tala Sông Thọ là không phải mùa trổ hoa, nhưng mà khi Đức Phật về đó thì hoa Sala nở trắng đầy cành. Đó Phật về. Còn thấy với lực vô thường Đức Phật gì? Cũng nằm tới thế Niết Bàn, đầu với về phương Bắc, chân xuôi về phương Nam, và trước mặt là hướng Tây, sau lưng là hướng Đông, trong thế kiết tường, phải không? Và Đức Phật gì? Xả sơ thiền, nhập sơ thiền, xả nhị thiền, nhập nhị thiền, xả tam thiền, nhập tam thiền, xả vô biên xứ thiên, nhập vô biên xứ thiên, xả vô sự xứ thiên, nhập vô sự xứ thiên, xả không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô xứ hữu xứ và phi tướng phi tướng xứ, nhập xả như thế, và Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhập vô di Niết Bàn vào đúng ngay năm ngày 80 tuổi tại rừng Ta La Sông Thọ. Và trước khi Đức Phật Niết Bàn, Đức Phật chúng ta cũng đã đồ cho ngài Tu Bạc, chúng ta Đà La đó đồ ngài Tu Bạc. Và ngay tại Kusinaga, trước khi Niết Bàn, Đức Phật cũng giảng cho đại chúng bài kinh Di Giáo và dặn Anan lấy giới luật làm thầy. Và rừng Ta La Sông Thọ, cái nơi Phật Niết Bàn á, bây giờ cũng rất là hiu quạnh, nhưng mà cũng còn đó hai cây Ta La. Và nói tóm lại, Đức Phật chúng ta là người rất đẹp, đẹp từ khi đản sinh, đẹp từ khi thành đạo, đẹp trong suốt quá trình 45 năm hoằng pháp độ sinh, và đẹp ngay cả khi trúc hình hài sinh diệt Phật chúng ta. Và đó là chúng ta tóm tắt lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta không thể nói hết chi tiết lịch sử Đức Phật trong thời lượng như thế này được. Chừng đó để quý vị hiểu được cái cuộc đời Đức Phật vi diệu như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái chương trình quan trọng và sắp tới quý vị đi đây. Chắc trên tay với bác có chương trình mà chùa gửi chưa ạ? Chương trình hành hương sắp tới đó. Có rồi phải không ạ? Mười mấy ngày ạ? À, 15 ngày. Chương trình đó của mình đó là theo dấu chân Phật lần thứ ba. Thì chúng ta sẽ đi theo những cái nơi Phật đản sinh này, Phật thành đạo này, sẽ phân luân và Niết Bàn như nãy giờ Thầy nói. Và lịch trình chúng ta đó thì do vì bây giờ cái thuận tiện đường á, chúng ta không theo thứ tự được, mà chúng ta cứ đi nơi nào nó tiện đường á chúng ta ghé, đúng không? Ngày đầu tiên là ngày 3 tháng 10, phải không ạ? Chúng ta sẽ bay từ sân bay Nội Bài sang Delhi, ngủ lại Delhi một đêm. Delhi là thủ đô Ấn Độ, các quý thưa quý bác nhé, thủ đô và rất là lớn ạ. Làng quê Ấn Độ thì nghèo, thủ Delhi không nghèo đâu ạ, rất là đẹp thủ Delhi. Và chúng ta sẽ có dịp để ngắm nhìn cái Khải Hoàn Môn của Ấn Độ, và chúng ta sẽ gì ngắm nhìn dinh tổng thống Ấn Độ, và cũng như là viếng thăm cái bảo tàng Xá Lợi Phật ở New Delhi. Và ngày tiếp theo là ngày 4 tháng 10, chúng ta bay về Lucknow. Và Lucknow là cái thủ phủ của bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Thì cái bang Uttar Pradesh đó, gồm có những thành tích sau đây. Thứ nhất là Xá Vệ Thành, cái nơi mà vừa nói 24 mùa an cư Đức Phật đó. Thứ hai là Kusinaga. Thứ hai là Varanasi. Varanasi là nơi Phật chuyển pháp luân á, cũng là thuộc cái bang Uttar Pradesh. Chúng ta tham quan Xá Vệ Thành, cho nên là Lucknow là thủ phủ, và Lucknow chúng ta từ Lucknow chúng ta đi thẳng về Xá Vệ Thành. Hồi đó một đêm, và chúng ta sáng hôm sau sẽ ra cái chỗ mà Phật an cư, 24 giờ an cư đó, tụng thì kinh, nghe pháp, rồi chúng ta chụp hình lưu niệm cả đời. Ở đó chúng có cây bồ đề của A Nan trồng này, hương thất Đức Phật ở đó 24 giờ an cư, rồi có cái giảng đường Đức Phật giảng cho tăng chúng, có cái giếng nước Đức Phật dùng ngày xưa, bây giờ vẫn còn giếng nước ấy, giếng nước nhé, vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi giếng nước. Bây giờ thì lâu quá giếng nước không dùng thì có thể nó có thể thấy Ấn Độ ta uống được cái giếng nước ngày xưa Phật và chữ Thánh Tăng uống cái dòng cái nước giếng đó. Sáng về thành ngày 4 tháng 10, và chúng ta ở đó chúng ta còn tới cái đồi mà ta gọi là sân bay Đức Phật á, Phật lên trời đau lợi thuyết pháp kinh Địa Tạng cho Ma Gia Hoàng hậu đúng không, thì tới cái đồi đó chúng ta viếng thăm chút để biết là cái nơi Phật lên trời thuyết kinh Địa Tạng cho Hoàng hậu Ma Gia, để vì chúng ta tụng Địa Tạng chúng ta có cái lòng thành kính hơn đúng không, và chúng ta hiểu được kinh hơn đúng không. Rồi sau đó thì ngày 5 tháng 10 chúng ta đi qua Lâm Bini đó, Đức Phật đản sinh. Và tại Nepa các bạn không, thưa quý vị thưa quý bác các bác là tại Nepa ngày xưa đó có 3 vị Phật đản sinh, không phải Thích Ca Mâu Ni không đâu, có Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật thứ 5 này, Phật quá khứ thứ 5, Phật Câu Lưu Tôn Mâu Ni, Câu Lưu Tôn là Phật thứ 4, và Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta là Phật thứ 7. Thì tại đất nước Nepal có 3 vị Phật đản sinh, đoàn chúng ta sẽ viếng thăm 2 Phật đản sinh, một là Phật Thích Ca Mâu Ni, 2 Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Bởi vì Phật thứ 3 Câu Lưu Tôn á, ở trong cái không thuận đường đó chúng ta ghé, không thuận đường, cho nên là chúng ta đi 2 cái điểm Phật đản sinh tại Lâm Tỳ Ni. Buổi sáng chúng ta đến đó là chúng ta sẽ lễ Phật trước, sau đó chúng ta tụng kinh, làm lễ tắm Phật, là mộc dục á, lễ tắm Phật đúng không, từng người được lên tắm Phật, múc cái gáo nước tắm Phật. Chúng tôi đi là chúng tôi có sắp xếp tổ chức hết tắm Phật, và quý vị ở đó quý vị sẽ nghe được cái thời pháp về ý nghĩa Phật đản tại Lâm Tỳ Ni, đến đó mới nghe nhá, nghe Phật đản cái bài pháp tại đó, và sự kiện thế nào sau đó thì nó nói nhiều hơn. Sau đó đoàn ta sẽ chụp hình lưu niệm tại Phật đản sinh, rồi trưa về khách sạn ăn trưa, xong đó chúng ta sẽ đi về Ca Tỳ La Vệ, cái vương thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa, cái nơi mà vua Tịnh Phạn cai trị đó, và Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra và lớn lên trong suốt thời gian thơ ấu. Vương thành Ca Tỳ La Vệ, ở đó vua Tịnh Phạn xây 3 cái tòa lâu đài cho Thái tử, thích hợp với 3 mùa, Ấn Độ có 3 mùa thôi, là mùa mưa, mùa đông á, mùa mưa, mùa nắng và mùa thu. Phật có 3, vẫn còn có 3 mùa thôi. Thì 3 tòa lâu đài Đức vua Tịnh Phạn xây Thái tử ngày xưa đó, thì bây giờ qua cái Tỳ La Vệ đó không còn nữa, nhưng mà nó còn cái dấu tích của những nền gạch đúng không? Cái dấu tích của những nền gạch. Thì người ta đến đó người ta thăm, và cái cổng phía đông, cái nơi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tìm đường đi, tìm đường chân lý cùng với là người Sa Nặc và người Kiền Trắc đó, thì cổng phía đông đó bây giờ vẫn còn, chúng ta đến đó tham quan. Và xa hơn một chút, xa chút đó thì có cái mộ ngựa Kiền Trắc, chúng ta có thể ghé thăm luôn. Ngựa Kiền Trắc sau khi Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, từ bỏ những cái vương, từ bỏ những ngai vàng, những cái vương hiệu vua trao, và cởi y bào gửi cho Sa Nặc về tôn vua cha, thì Ngựa Kiền Trắc đó, sau khi mà chở Thái tử đi xuất gia đó, trở về đó, Ngựa Kiền Trắc buồn thương nhớ đến Thái tử, không ăn không uống mà cứ đứng sững, đứng cái chỗ mà bây giờ có một cái mộ đó, đứng nhìn sững cái cổng phía đông á, nhìn sững mà chết. Thì ngay cái đó là giờ có mộ Ngựa Kiền Trắc, đoàn chúng ta đi sẽ ghé đó thăm. Rồi chúng ta đi thăm chút xíu cái mối mộ của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, chúng ta phải gọi là ông nội bà nội đúng không. Đức Phật là gì? Là cha, đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Thì vua Tịnh Phạn chúng ta gọi là ông nội, và Hoàng hậu Ma Gia chúng ta gọi là gì? Bà nội. Đi thăm chút, đi bộ khoảng chừng 600 mét đi nổi không ạ? 600 mét đi được không? Nổi. Rồi, sau đó chúng ta đi về. Thì trên đường về chúng ta đánh lễ Phật Câu Nam Mâu Ni. Và nếu tiện, chúng ta ghé thăm một chùa Cù Đan. Cù Đan là cái chùa mà vua Tịnh Phạn xây cho Đức Phật, cúng dường Đức Phật sau khi Phật thành đạo. Và tại đó thì Di Mẫu Ma Sa Ba Đề cúng Đức Phật cái y. Và cũng tại đó La Hầu La được xuất gia tại chùa Cù Đan. Và cũng tại đó Ni Đoàn Chư Ni đó, 500 tỳ nữ của kinh thành Ca Tỳ La Vệ đi bộ từ chùa Cù Đan về tới Vasali gần 700 cây số xin Phật cho xuất gia. Mà công chúa tiểu thư mà đi bộ chân đất đi từ chùa Cù Đan sang Vasali, chân bằng chân ai cũng rướm máu, chảy máu hết. Xin mà Phật chưa cho đó nha, chưa cho đó, xin tới 3 lần đó mà A Nan xin giùm cho nữa, Phật mới cho xuất gia đó. Cho nên quý vị phải trân trọng nó và thăm chùa Cù Đan. Và sau đó chúng ta về chùa ăn tối nghỉ ngơi. Tối có thể có uống trà hay là văn nghệ đó, quý vị bác nào có văn nghệ đó, uống trà văn nghệ cũng vui, phải không? Ăn tối nghỉ lại đêm tại khách sạn ở Ca Tỳ La Vệ. Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao trở lên, tốt, ăn uống ngon, rau là 8 món, đúng không? Kem Ấn Độ là ta gọi vui nhé, đỉnh của đỉnh. Quý bác đi không có lo ẩm thực, quý thầy biết là mình là người Việt, ăn cái ẩm thực nó hợp với Việt. Trên cái thằng mình dặn nhà bếp họ nấu nó theo cái ẩm thực của mình. Và không có curry đừng lo nhé. Rồi sáng hôm sau chúng ta thăm một vài ngôi chùa xung quanh ở Lâm Tỳ Ni. Thứ nhất là chùa nào ạ? Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự của ai? Hòa Thượng Huyền Diệu, đúng không? Ở đó quý vị sẽ thấy gì? Chim Hồng Hạc. Chim Hồng Hạc là chim mà rất là, người ta gọi là nơi nào có Hồng Hạc nơi đó gì? Cát Tường. Cát Tường có Hồng Hạc là ở chỗ đó là điềm lành, Cát Tường mọi thứ bình yên. Trên trong chùa Việt Nam Quốc Tự, Việt Nam Phổ Quốc Tự của thầy Huyền Diệu có, hồi xưa là ngày có mấy con đó, bây giờ còn mấy con lâu quá mình không có qua nhá. Ngắm chim Hồng Hạc, thăm một số chùa xung quanh như chùa Trung Quốc, chùa Hàn Quốc, chùa Tây Tạng, các cái chùa các nước khác vân vân. Ở đó Lâm Tỳ Ni đó rất nhiều chùa lắm, đó là một cái quần thể những ngôi chùa quốc tế tại Lâm Tỳ Ni mà. Và được gì? Chính Lâm Tỳ Ni được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, Lâm Tỳ Ni. Rồi trưa đó ăn trưa xong, sau khi thăm các chùa xong á, trưa đó chúng ta ăn trưa, chúng ta đi về thẳng Kusinaga để Phật Niết Bàn. Cái gì nó gần nhau. Thì từ Lâm Tỳ Ni về Kusinaga khoảng chừng 160 cây thôi. Gần không? Tôi nói gần. Chúng ta đi khoảng chừng 6 tiếng là tới. Tại vì qua biên giới phải làm thủ tục nhập cảnh lại Ấn Độ. Ấn Độ qua Nepal là gì? Xuất cảnh qua Nepal, đúng không? Nepal về Ấn Độ gì? Nhập cảnh lại Ấn Độ. Rồi chúng ta về Kusinaga, ở đó một đêm. Quý vị sẽ ra ngủ một đêm trước đã, sáng hôm sau đó chúng ta ra Bảo Tháp. Cái nơi Phật Niết Bàn đó, chúng ta sẽ dâng y cúng dường Đức Phật. Quý vị ai cũng sẽ được là một người nâng tấm y. Cả đoàn mình là ví dụ đoàn đông á, thì khoảng chừng 16-20 người thôi, một y. Sắp hai hàng này, cầm cái y này phải không? Dâng lên Đức Phật thành kính và vừa đi, vừa niệm Phật trong cái rừng Ta La. Một cái khung cảnh rất là hiu quạnh, thành kính hướng về Đấng Thế Tôn. Cả đoàn chúng ta như thế, vừa dâng y trên vai, cả đoàn đi thế. Nếu đoàn đông thì nhiều tấm y như thế. Cứ là 20 người, 20 người, 20 người, một hàng dài như thế. Mà sáng tinh sương, mà sương đang rơi rơi đúng không? Cả đoàn quý thầy thì y vàng, cầm cái mít niệm Phật phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta thành kính hướng về Đức Phật, dâng y, đoàn ta sẽ sắp hàng hai hàng và dâng y vô cúng dường y lên Đức Phật. Và ngay đó cái hình cái tượng Đức Phật Niết Bàn á nằm nguyên vẹn, dài 20 mét, chiều dài 20 mét nhé. Trên cái y quý thầy sẽ đặt ở bên đó, may sẵn luôn, đủ đắp ở đó, 20 mét dài. Và tượng đồ đắp y lên Đức Phật. Và ngay đó là thường các đầu khác á, rơi lệ nhiều nhất, rơi lệ khóc, kính thương đấng từ phụ đã cả cuộc đời dấn thân tìm ở chân lý cho nhân loại, để giúp cho nhân loại giải thoát. Thì ngay chỗ Niết Bàn đó, đa số các đoàn khác mà đi á, ai cũng khóc, không khóc to cũng khóc thầm, có người khóc to, có người khóc vừa vừa, có người khóc thầm mà rơi nước mắt hướng về đấng từ phụ vĩ đại linh thiêng của chúng ta tại Kushinaga. Thì chúng ta lễ Phật thành kính, lễ Phật rồi thì trong đó chúng ta ra ngồi tụng thị kinh. Thị kinh thì sư ông trụ trì sẽ là sám chủ, sẽ tụng cho quý vị tụng. Chúng ta tụng theo pháp hội Tam Thời Hệ Niệm Tịnh Tông ấy, vị tụng và thành kính như thế. Sau đó vị nghe giảng pháp tại Phật Niết Bàn. Đức Phật Niết Bàn như thế nào, chư thiên như thế nào, và chư thiên gọi Ngài Ca Diếp về như thế nào, cái sự mầu nhiệm lúc Niết Bàn như thế nào nữa, thì quý vị đó vị nghe tại pháp tại đó, tại Phật Niết Bàn. Và vị tận mắt nhìn thấy hai cây sa la, cây sa la song đôi đó, vẫn còn ngày xưa Đức Phật đã Niết Bàn tại đó. Vị thấy hai cây sa la, và sau đó chúng ta mới qua gì, đến lễ tháp Trà Tỳ. Niết Bàn ở đây, chứ mà Trà Tỳ là cách đó một cây số. Trà Tỳ xong á, chúng ta mới về khách sạn ăn trưa và về với Vasali. Tôi cũng xem Vasali là nơi Đức Phật độ gì chàng nữ giới xuất gia. Và Vasali nhiều việc để nói lắm. Ở đó thì có cái tịnh xá Trùng Cát. Đức Phật từng ăn cư ở đó, mùa ăn cư thứ 5 và mùa ăn cư cuối cùng. Rồi ở đó có con khỉ ấy, nó ôm bát, nó hái mật ong cúng cho Đức Phật. Nó có nhiều nhiệm màu, nó con khỉ ấy, nó giành lấy bát của Đức Phật á. Chư tăng định sợ nó làm bể, giành lấy lại, Đức Phật nó không để nó đi lên nó hái mật á, nó đi hái này cúng dường Đức Phật khỉ ấy. Rồi tại đó vì thấy bảo tháp Ngài A Nan và thấy cái trụ đá vua Dục còn nguyên vẹn và hình sư tử hướng về phương bắc của Kushinaga, và cái nơi mà Đức Phật độ chàng nữ giới xuất gia rất quan trọng, nhất là những Phật tử nữ chúng ta đi đánh lễ cho nó nhiều. Và cứ từng bước như thế, chúng ta từ Vasali chúng ta về với Vương Xá Thành, về đại học Nalanda. Nalanda là đại học, cái trường đại học có mặt đầu tiên thế giới này, và vào thế kỷ thứ 5 sau công nguyên, sau Tây lịch đó. Và những chư tổ chúng ta đã từng học trường đọc Nalanda. Sau này bên Trung Quốc á, có ngày Đường Huyền Trang đời Đường á, thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, sang bên Nalanda học. Và sau ngày ngày về Trường An Bắc Kinh ngày nay đó, ngày xưa ngày dịch rất nhiều kinh sách. Và sau này cái tang lễ của ngài Huyền Trang còn lớn hơn tang lễ nhà vua bên Trung Quốc. Và về đó là đọc Nalanda, và ta sẽ nghe những cái chương trình dạy Nalanda như thế nào, về số học, toán học, thiên văn học, kinh luật luận. Và ngày xưa chư tổ học về thiên văn học luôn, chư tổ về số học. Số học mà ngày nay là bên chúng ta đó là kinh dịch Khổng Tử đó. Nhưng ngày xưa chư tổ Nalanda còn giỏi hơn cái đó nhiều. Các ngài chỉ nhìn là biết đó. Nhìn một vì sao bầu trời là biết thế giới có cái gì xảy ra. Nhìn một vì sao bầu trời là biết thế giới này xảy ra. Học số học mà. Rất là, chư tổ ở xưa rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là những bộ luận nổi tiếng thời ấy đọc Nalanda. Trong đó có ngài Liên Hoa Sanh, cái người mà truyền mật tông qua Tây Tạng đó là ngài Liên Hoa Sanh, cũng học từ Nalanda. Có ngài Huyền Trang, ngài Liên Hoa Sanh, và sau này có ngài Giới Hiền. Nhiều chư tổ là học Nalanda, mà cái trường Nalanda đào tạo rất là nghiêm ngặt, đào tạo tăng tài. Ngày xưa ai xuất thân Nalanda thì vị ấy là vị ta gọi là thiên tài, mọi thứ đều biết cả về về cái đạo, vừa cái đạo đức, có nội lực tu hành, vừa cái kiến thức uyên bác uyên thâm Nalanda. Sau đó chúng ta gì lên núi Linh Thú, là cái nơi Phật thuyết kinh Pháp Hoa và kinh Bát Nhã, Thích Ca Pháp Hoa đó linh là thú, núi rất linh thiêng. Ngày xưa có một hòa thượng chứng đạo rồi, hòa thượng đến linh thú, hòa thượng rất là thích cái làn sóng đó. Thế gian gọi là làn sóng từ trường á, mình gọi là hào quang tâm linh. Có nghĩa là khi một người chứng đạo á, thì cái làn sóng tâm của các vị nó tỏa ra không gian này, tỏa không gian. Cái làn sóng tâm nó không có hình tướng, nhưng mà khi tâm quý vị được giao thoa với cái tâm những vị thánh ấy, vì sẽ tiếp nhận được cái nguồn năng lượng vô biên, sự an lạc vô biên, thì ngay linh thú sơn có được cái làn sóng đó, làn sóng từ trường. Đó là một vị hòa thượng mà chúng tôi may mắn được đi với ngài, được hầu với ngài một tháng bên Ấn Độ. Tôi gọi ngài chứng đạo bởi vì ngài biết ngày giờ ngài viên tịch ngài đi, tôi nói vậy thôi. Thế mà không có, mình cũng là phàm phu, chúng tôi là phàm phu, chúng tôi đoán là ngài chứng đạo quả. Ngài nhìn thấy ngài nói ngay linh thú sơn là làn sóng tâm linh, làn sóng từ trường á rất là nhiều. Cũng như nghe đạo đại học Naranda, cái làn sóng tâm linh, làn sóng từ trường hào quang á rất là nhiều. Ngồi đó tu mau chứng đạo hơn nơi khác. Chúng ta tu mà cái nơi nào mà ta gọi là già lắm địa đó, đất thánh á, cái tâm nó dễ nhiếp hơn đúng không? Vì tu những nơi mà nó không có cái làn sóng tâm linh á, vì khó tu lắm. Tu hồi xưa các tổ chư tổ phải chọn nơi để tu, không phải là chỗ nào tu đâu. Nhá. Rồi chúng ta lên linh thú, viếng thăm linh thú, sau đó về thăm Tịnh Xá Trúc Lâm. Cái này Đức Phật an cư cũng 6 mùa mưa, 2, 3, 4, rồi sau này 3 mùa an cư sau nữa. Rồi chúng ta thăm cái ngục giam tầng Bạch Sa La dưới chân linh thú, cái bệnh xá Danh Y Kỳ Bà. Quý vị biết là bên Trung Quốc có cái vị là thần y, bên Trung Quốc là ai ạ? Tiểu Hoa Đà đúng không? Thì Ấn Độ thời xưa là Danh Y Kỳ Bà chữa bá bệnh, bệnh gì cũng chữa khỏi. Chính Danh Y Kỳ Bà là chữa bệnh cho Đức Phật và Tăng Đoàn thời đó. Và thăm cục tầng giam tầng Bạch Sa La, chúng ta hiểu, quý vị nghe những câu chuyện về tầng Bạch Sa La, về A Xà Thế, về Hoàng hậu Vi Đề Hy. Và ngay cái chỗ đó đó, Đức Phật giảng cho bà Vi Đề Hy bài kinh gì? Quán Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Tại đó. Cho nên là quý vị đi như thế, chúng ta là học hết kinh điển đó còn gì? Đi theo dấu chân gì? Dấu chân Phật, biết hết rồi, đúng không? Rồi, cứ như thế trình tự chúng ta về đâu mà về tới Bồ Đề Đậu Tràng, nơi Phật thành đạo. Và tại Bồ Đề Đậu Tràng chúng ta ở tới 3 đêm lận. 3 đêm, nơi thành đạo mà nó nơi phồn thịnh nhất, cái nơi vui nhất, sầm uất nhất ở 3 đêm. Chúng ta ra Bảo Tháp, tụng kinh, nghe giảng pháp về quá trình tu chứng Đức Phật, và nghe giảng về cây Bồ Đề, và nói về cái tượng Phật như Bảo Tháp tại Bồ Đề Đậu Tràng xây dựng từ năm nào và bây giờ như thế nào, rồi như thế nào. Nói chung là thánh tích Bồ Đề Đậu Tràng sẽ được giảng tại nơi đó khi quý vị sang bên đó. Rồi sau đó thì quý vị vậy thăm Khổ Hạnh Lâm. Khổ Hạnh Lâm là nơi Đức Phật tu sáu năm khổ hạnh á, thăm nhìn thấy cái hình dáng của lúc đó là Bồ Tát gầy lắm, ép sát mà không ăn, ốm mà gầy. Rồi chúng ta ở Bồ Đoàn 3 ngày 3 đêm thì chúng ta sẽ có thời gian ra tu tập thêm, rảnh ra tu tập tự do, và quý vị cũng sẽ tự do mua sắm. Bồ Đậu Tràng sẽ nơi đó sẽ bán rất là nhiều đồ để quý vị có thể mua sắm. Nhưng mà nói trước nha, hành lý ký gửi được 15 ký, ký gửi sách tay 7 ký thôi nha. Ai mà dư ký thì tự trả phí sẽ được quý vị nha, cho mua sắm nhưng mà tự lượng sức, nếu mà dư ký thì tự trả tiền cước phí. Tại máy bay nội địa ta không cho mang nhiều hơn. Máy bay từ đây qua thì được 20 ký, ký gửi. Nhưng mà bên nội địa đó là một người 15 ký thôi. Và sách tay 7 ký. Ai dư ký thì vậy tự trả tiền cước phí. Được không ạ? Thì Bồ Đậu Tràng là cái nơi mà có rất nhiều khách sạn, nhà hàng. Chắc chắn rằng quý bác về đó sẽ có ẩm thực chắc ngon hơn nơi khác ạ. Ẩm thực sẽ ngon nha. Nói chung là rau củ quả mà sẽ ngon, chế biến rất là ngon. Và quý vị nó gần với tháp, cho nên quý vị sẽ tu tập nhiều hơn nơi khác. 3 ngày mà, 3 ngày 3 đêm ra tháp cứ tu Phật, tu tập lạy Phật. Và cái mùa đó là mùa cũng mát rồi, cho nên rất nhiều nước thế giới về đó tu, Phật tử khắp nơi thế giới. Là cái mùa tháng 10, 11 tháng 12, họ về đó tu rất là đông. Và như là bên Tây Tạng á, các vị sư Tây Tạng họ lạy Phật, họ lạy chỗ cái Bồ Đề á, một ngày họ lạy cả ngàn lạy luôn á. Họ có một cái tấm gỗ, phản gỗ đó, với một cái gối mềm mềm bên trước á, cái đệm á. Họ cứ họ lạy một ngày 1000 lạy. Đồ mình đi không cần phải lạy nhiều đâu, lạy nhiều dư sức để đi, không cần lạy nhiều đâu, vì lạy mấy lạy, 3 lạy cũng đủ nhá. Lạy bao nhiêu thì tùy cái sức quý vị, nhưng mà quan trọng là gì? Tâm, hướng tâm đến đấng từ phụ thì cái công năng tu tập nó có, phước có. Lạy mà hết cả cái sự thành kính, cả cái tâm thành kính có hướng lên đấng cha lành thì phước có. Còn vì lạy mà lạy cách va lo đó, lạy có lạy thì phước có không? Không có. Lạy mà tha thiết và năm vóc sát đất thì là phước sinh. Chỉ 3 lạy cũng đủ. Rồi chúng ta đi kinh hành xung bộ tháp và bồ đầu tràng thì bây giờ rất là đông sầm uất lắm. Đó là giống như là một cái thị tứ. Thị tứ. Cho nên là nhiều nhà hàng quán xá. Chúng ta vào tham quan, rồi tham quan các chùa xung quanh. Ở đó cũng có chùa của thầy Huyền Diệu đó. Việt Nam, thầy đổi thành là An Nam Phục Quốc Tự tại bờ đầu tràng. Đấy, rồi tắm một số chùa viện quanh vùng. Rồi tới ngày, 3 ngày bờ đầu tràng xong, ngày tiếp theo á, là ngày 13, ngày 14 chứ. 14 tháng 10 chúng ta đi về Varanasi, nơi vườn Nai nãy chúng ta nói đó. Nơi có sông Hằng. Ở đó chúng ta tham quan vườn Nai nè. Ra cái tòa tháp Đa Mét đó, chúng ta đảnh lễ ngồi tụng bài kinh. Thực ra các đoàn khác là tụng kinh chụp pháp luân nơi đó và đi với sư ông thì để sư ông trụ trì làm lễ. Xong tụng kinh gì mà cái dễ tụng nhất á, thường tụng đúng không, là được. Rồi sau đó chúng ta nghe thầy pháp, nghe luôn bài kinh đó luôn, bài kinh chuyển pháp luân sâu hơn, rõ hơn. Tại đây không có thời gian nói nhiều nha. Và quý vị được nghe câu chuyện về chư tiên đọa xứ đúng không? Quý vị nào nghe câu chuyện này chưa? Chưa. Và đó ta nghe nhé. Sang đó thì nghe chư tiên đọa xứ rất là hay. Và nghe câu chuyện về vườn Nai nữa, Varanasi. Và chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền chút xíu để lấy năng lượng. Sau đó chúng ta chụp hình lưu niệm, chỗ đó là hình đẹp đó, hình lưu niệm. Và viếng thăm vườn Nai. Sau đó chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi, ngủ uống giấc. Sáng hôm sau sáng sớm á, 5 giờ nha, đi sông Hằng nha. Sáng sớm đi sông Hằng, 5 giờ sáng đi sông Hằng. Chúng ta sông Hằng đó là đi thuyền trên sông, trên sông nha. Mà quý bác biết rằng sông Hằng là phải sông có người tạo ra nha. Tạo ra từ đâu ạ? Thiên giới. Sông Hằng là xuất phát từ đỉnh đầu thần Shiva, chạy xuống chân, từ trên thiên giới đó chảy xuống trái đất này, bắt nguồn từ cái hồ nước Gangoti ở trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn á, chảy xuống qua Ấn Độ, vịnh Bengal đổ ra biển. Chiều dài sông Hằng là 2.510 cây số. Và sông Hằng là theo Ấn giáo văn niệm á, người nào mà một lần tắm sông Hằng sạch nghiệp. Chứ tắm là sạch nghiệp. Đâu. Nó vậy thôi. Bây giờ. Cho nên Ấn Độ đó, mấy đứa bé mới sinh với là 3-4 tuổi thôi, người ta mà mùa đông á, trời mà lạnh 2 độ C, rét 2 độ C đó, mấy người bậc bố mẹ đó lấy đứa bé đó nhúng xuống sông. Mình đi ngang thấy nó khóc quá chừng luôn mà không chịu lấy lên đó. Nó hét quá rồi người ta mới lấy lên. Người ta nói tắm cho gì sạch nghiệp á. Mình thấy thương đứa bé nó lạnh mà, khó. Đó. Rồi, sông Hằng. Nói vậy thôi, bây giờ quý vị biết nước dơ lắm ấy, nước dơ lắm. Tại vì chết thì cũng bỏ xuống đó mà. Chết cũng bỏ xuống đó. Cái gì bỏ sông Hằng hết đó. Nhưng mà người ta gọi sông Hằng linh thiêng, cho nên là theo Ấn giáo chứ không theo Phật giáo. Ấn giáo tôi niệm, cái người nào một lần tắm dòng sông Hằng là vị ấy, người ấy sẽ được sạch nghiệp. Và người nào có người ta lấy nước sông Hằng về uống nữa, lấy nước sông Hằng về uống. Nhưng mà quý vị biết sông Hằng cái nước đó rất nhiều vi trùng. Các nhà khoa học là lấy cái điển vi mà soi vi trùng nhiều lắm, mà cái chuyện niềm tin của người Ấn giáo văn niệm là uống nước sông Hằng là linh thiêng. Hàng năm có những lễ hội sông Hằng đó, họ đi đến đó, họ lấy nước họ đem về họ uống hàng năm. Nhưng mà thấy nó dơ, Cho nên mình nói đoàn mình thôi, đi ngắm thôi, đừng có uống nha, vi trùng nhiều lắm ấy. Vi trùng. Rồi quý vị, chúng ta sẽ đi thuyền trên dòng sông. Dòng sông này từ thiên giới xuống nha, đến đầu thần Siva chạy xuống trái đất này. Đi thuyền dòng sông, vừa đi vừa niệm Phật, đúng không? Quý vị niệm câu niệm theo khai nguyên không? Thầy nghe nào, niệm đó. Nam mô gì đó. Niệm thầy, thầy không biết cái niệm cái câu. Niệm Phật theo khai nguyên đó, niệm sao? Niệm câu niệm lớn, niệm lớn, niệm lớn nào. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm cái đó. Thì vừa đi thuyền vừa niệm Phật như thế không? Linh thiêng không? Chim á, xà xuống nó nghe chim. Niệm Phật là chim xà xuống nghe, đúng không? Cá là trồi lên để nghe niệm Phật. Cá, sông Hoàng cá nhiều lắm, trồi lên vào rồi chim xà xuống nghe. Rồi những chiếc thuyền á, nó bán cá đó, thịt bán theo đồn mình để nhờ mình mua phóng sanh giùm cho họ. Chứ mình đừng có mua, mình mua sẽ lộn xộn. Sau này nếu mua thì nhờ đồn mua một lần thôi, phóng sanh hết nhé. Còn quý vị mua thì lắc nhắc là sẽ lộn xộn cho chuyến đi. Mình cứ đi niệm Phật thôi. Niệm theo khai nguyên á, niệm hay đúng không? Cái niệm cái chất giọng khai nguyên, niệm cái gì công niệm quý vị là niệm hay đó. Vừa đi mà sáng tinh mơ như thế, vừa thuyền lướt dài trên dòng sông, sông Hoàng linh thiêng đúng không? Vừa niệm Phật, phải không? Tiếng mõ tiếng vuông trầm hùng, chim bay lướt xà xuống nghe, cá lên nghe đúng không? Vừa đi vừa niệm. Người ta đi một vòng trên sông Hoàng như thế. Để đến cái lò thiêu nhìn thấy người ta thiêu sống, người ta thiêu đấy. Người chết người ta xuống người ta thiêu. Củi người ta thấy là củi sao ta thiêu thôi đâu. Rồi sông Hằng á là văn niệm người nào cái bốn loại người mà chết được bỏ xuống sông Hằng. Thôi để giảng ra hơn vào đó sẽ nói sau nha, thời gian không có nhiều nhé. Thời gian có nhiều sang đó sao nói nhiều. Rồi sau đó chúng ta về Varanasi, chúng ta mới gì ăn trưa rồi ra sân bay đi về Aurangabad, quá cảnh Mumbai. Và Aurangabad chúng ta sẽ viếng thăm gì hang động Ajanta và Ellora, hang động nổi tiếng của Phật giáo. Quý vị tưởng tượng nhé, một cái tảng đá to như là cái nhà thế này, và những nghệ nhân ngày xưa Ấn Độ đó ta đục, những nhà điêu khắc ta làm ra thành những cái nhà lầu 3-4 tầng, và ta cũng bằng đá đó, khối đá mà ta đục đẽo thành, ta tạc thành những cái tượng Phật rất đẹp. Và đó có những tượng Phật A Di Đà, tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, tượng Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, vân vân, có nhiều nhá. Sang đó mình thấy được cái nghệ thuật Phật giáo rất là đặc biệt. Và ở đó mình nói vui rằng đó một kỳ quan Phật giáo tại Ajanta. Đẹp lắm, cái động đó hình vòng cung chứ, đẹp. Trong sâu, trong cái hiểm sâu của hệ dãy núi, cái động Ajanta đó, những khối đá to như thế, những nghệ nhân ta đục đẽo thành những cái kiệt tác nghệ thuật, thành những cái chùa, thành những cái lầu mấy tầng và những cái tượng Phật, tượng Bồ Tát vân vân, tuyệt đẹp và linh thiêng ở đó. Và chúng ta ngày đầu tiên Ajanta về khách sạn nghỉ ngơi, và hôm sau buổi sáng hôm sau viếng thăm động Ellora. Ellora thì động nhỏ hơn Ajanta, ở đó có 10 động Phật giáo thôi, còn đó là Hindu. Rồi xong viếng xong ta về ăn trưa ở Aurangabad, chúng ta mới bay về lại Delhi và viếng thăm Delhi. Về Delhi chúng ta sẽ viếng thăm cái đền Ashadam, cái đền nổi tiếng của Ấn Độ, mà nó có tới 10.000 năm lịch sử của Ấn Độ. Và chúng ta sẽ được đi thuyền trên dòng sông nhân tạo tại cái đền đó, ngắm nhìn hai bên, tái hiện lại cái lịch sử Ấn Độ hào hùng 10.000 năm, từ thời đồ đá, đồ đồng cho tới bây giờ, hiện đại hôm nay. Và sau đó chúng ta đi chợ Janrat mua sắm đó, rồi ra nhà hàng ở gần sân bay ăn tối trước khi tạm biệt xứ Ấn, về với Hà Nội, Việt Nam. Đó là kết thúc hành trình chúng ta, hành trình sắp tới. Thời gian không có nhiều, chúng tôi chỉ tóm tắt lịch sử Đức Phật cũng như là sơ lược về cái hành trình chuyến đi như thế, để cho quý bác nắm được mà phát cái tâm từ bây giờ. Phát cái tâm gì? Cái tâm vui. Vui mới đi nha, phước. Và trong kinh Bát Niết Bàn, và Thượng Minh Châu dịch có nói, và trong những cái chuyện tiền thân Jataka, Phật dạy này Ananda, có bốn thánh tích: nơi Như Lai đản sinh, nơi Như Lai thành đạo, nơi Như Lai chuyển pháp luân, và nơi Như Lai nhập Niết Bàn. Và này Ananda, những ai, những thiện nam tín nữ nào đi đến đảnh lễ những thánh tích này với cái tâm gì? Tịnh tín hoan hỷ. Thì những vị ấy sau khi sau hội mạng chung sẽ sanh về thiện giới và sanh về thiên giới. Chúng ta đảnh lễ bốn thánh tích này thôi mà quý cái tâm vui á, tịnh tín hoan hỷ, thì quý vị sau khi 100 tuổi hết báo thân này nè, sanh về cõi của trời. Vì lợi ở đâu? Thấy lợi ở đâu ạ? Đó là trong kinh nói, không phải thầy nói nha, trong kinh nói à, kinh Bát Niết Bàn hay là những cái chuyện Jataka rất là ít. Chúng ta có thể bỏ hàng trăm triệu đi chơi các nơi, không không lợi ích bằng đi Phật tích. Và thưa quý vị, nếu như một đi Phật tích đúng nghĩa, quý vị có tốn hàng trăm triệu đi những chuyến đi Phật tích thế cũng không có đâu ạ. Nếu không có tổ chức, vì không biết được đâu ạ, cũng đi được đâu ạ. Chúng ta đây là một đi chuyến đi về hành hương tâm linh, mà tâm linh thì nó vô giá, không tính được. Nó được. Mà cái giá là ban đầu là ban tổ chức là cái giá hơn đó, không phải như thế đâu ạ. Cái giá nếu đi cái đoàn như mình á, mà ở ngoài á, ít nhất 60 triệu. Bữa sư ông Trì có nói rồi đúng không? Mà đây là sư ông Trì mà thương Phật tử. Sư ông Trì mà nó thương Phật tử lắm. Phật tử giờ này, Phật tử mình cũng khó khăn. Ráng làm sao mà gói ghém trong 50 thôi ạ. Thì ban tổ chức cũng thương Phật tử, thôi gói ghém. Gói ghém không nghĩa là không chất lượng nha. Gói ghém nhưng mà rất chất lượng. Và đi một cách đầy đủ, ăn uống ngon, hành trình tốt, xe tốt, khách sạn tốt. Đặc biệt là vì đi có quý thầy là những người hướng dẫn và những người vần pháp vì xuất tuyến. Được không ạ? Và hy vọng mỗi người, mỗi ngày quý vị sẽ có một niềm vui mới, nụ cười luôn nở trên môi. Và niềm vui luôn tăng dần theo ngày tháng. Ngày 1 đến ngày hết ngày 15 tăng. Và nó tăng mãi hết cả cuộc đời này cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Được không ạ? Và đã lựa chuyến đi. Và có lẽ là thời gian cũng không cho phép chúng ta nói nhiều đúng không? Quý vị đói bụng chưa ạ? Cái muốn nghe nữa, muốn dừng lại ạ? Thôi. Thôi. Thầy có tuổi rồi, hát gì nữa thôi. Hẹn quý vị, ai đi đoàn thầy hát cho quý vị nghe. Đi đoàn sắp tới nhé. Đi hành hương sắp tới thầy hát quý vị nghe nhé. Rồi. Hát là tắt camera, camera ngại quá. Thôi, hôm nay hát cũng hay đâu. Thôi, chắc là giờ khác nhé. Thôi, quý vị yêu cầu thì... quý vị muốn hát không hay là... thôi thì để kết thúc chương trình hôm nay, buổi pháp thoại hôm nay thì thôi, thì theo lời yêu cầu quý vị, thì lâu quá với thầy hát hò gì đâu, nó có tuổi rồi đúng không? Có tuổi rồi. Cho nên là xin gửi quý vị một vài câu hát. Bài hát là Nhớ ơn thầy, hát điệp khúc thôi nhé. Nhớ ơn thầy, điệp khúc thôi ạ. Yeah.
Cơn con nhớ nơi đây năm xưa công xứng thầy đã đổ xây dựng chùa Pháp Đồ xin để hôm nay chúng con được về mái chùa quê hương thắm đượm tình thương. Trên bụng giảng vang vang đâu đây lời thầy đã dạy, từng bài hồng từng chữ từng câu không ngại giãn lao tuổi cao sức già dìu con đi qua bến bờ bình yên. Công ơn ấy không sao con quên được, con nguyện tay đàn tay sống đợi vui đem tình bao dung đến cho muôn người đáp đền công ơn. Công ơn thầy, thầy ơi. Con nguyện tay đàn tay sống đời vui, đem tình bao dung đến cho muôn người, đáp đền công ơn. Công ơn Thầy, Thầy ơi.
Được không ạ? Thế thì thời gian cũng có hạn. Chúng ta buổi chiều còn có thể pháp thoại nữa. Thời gian thì mình nói chuyện thì bao giờ cho hết đúng không? Phật dạy thì 45 năm mà nói bữa xong hết được đúng không? Thì hy vọng ta sẽ có dịp gặp lại nhau và sẽ có những buổi pháp thoại khác cho quý vị, hy vọng thế. Thì cũng cầu chúc cho tất cả quý Phật tử trong đạo tràng hôm nay luôn có thêm nhiều sức khỏe, tâm tràn ngập niềm an lạc và luôn đủ phước đủ duyên sẽ đi chuyến hành hương sắp tới theo dõi trong Phật lần thứ 3 với chùa Khai Nguyên với quý thầy lần sắp tới, và chúc vị luôn sống trong cái niềm an lạc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Chúng ta dừng lại ở đây. Cầu chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và mong mười phương chư Phật gia hộ quý vị ai cũng đủ phước duyên được đi về đất Phật viếng thăm lần này. Nếu lần này mà chúng ta chưa đủ duyên đi, còn lần này vì có 140 người thôi, thì nếu lần này mà số lượng đông quá thì hẹn với Phật tử chúng ta sẽ có lần thứ tư, thứ năm, lần đến vô cùng sau này đúng không? Có những lần khác. Chúng ta có cái niềm tin và tha thiết muốn về thăm xứ Phật một lần thì chắc chắn Đức Phật sẽ hộ chúng ta, mười phương chư Phật chư Bồ Tát chư hiền thánh tăng gia hộ chúng ta đủ duyên để đi, không như thế. Và nếu quý vị muốn đi với đi Phật tích với sông trụ trì Khai Nguyên và với chúng tôi thì vì cầu nguyện thì sẽ được. Chúng ta sẽ kết thúc bài pháp ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.